Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy là bạn học của Ni Sư Hương Nhũ. Vào những năm 1988, lúc đó cùng đồng học chương trình Trung cấp Phật học tại chùa Vĩnh Nghiêm. Sau đó vào năm 1992 thì cùng đồng học chương trình cử nhân Phật học tại Học viện Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, được nghe biết về xây dựng và phát triển chùa Thiên Quang của Ni Sư Hương Nhũ nay đã gần 8 năm. Thầy mới có cơ hội đến thăm viếng chùa ngày hôm nay và giao lưu với các bạn trẻ vào khóa tu thứ 11. Thầy rất lấy làm hoan hỷ khi trong khóa tu 99% các bạn ở lứa tuổi 18 đến 36, đó là tuổi thanh xuân, có nhiều nhiệt huyết, tiềm năng, lý tưởng cao quý để sống đời vị tha, mang lại các giá trị tích cực cho mình, xã hội, bao gồm gia đình của chúng ta. Thì nhân dịp này đó, thầy gửi đến các bạn trẻ hai nội dung chính. Thứ nhất là cốt lõi của đạo Phật. Thứ hai đó, Phật giáo và tuổi trẻ. Là người tu học Phật mà bỏ qua cốt tủy của đạo Phật, các bạn có thể trở thành là lữ hành đi con đường lòng vòng. Dầu các bạn có nỗ lực đi thật nhanh, đi thật sớm, và rồi các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian vì đi lòng vòng. Cuối cùng rồi đó, khi nhận ra rằng con đường mà đang đi theo, lý tưởng mà mình đang theo đuổi chẳng dẫn chúng ta đến mục đích mà chúng ta đang kỳ vọng, cái đó thầy tạm gọi đó là con đường quá độ sai lầm. Và cuối cùng cũng phải quay trở về điểm xuất phát và đi lại con đường đúng. Cho nên là giá trị của con đường đúng, phương pháp đúng, là làm cho chúng ta đạt được mục đích trong thời gian ngắn hơn, với một cái kế hoạch hiệu quả hơn. Phần thứ hai, khi đề cập đến đạo Phật và tuổi trẻ đó, thì thầy muốn nhắn gửi thông điệp rằng đó, ở tuổi trẻ mà các bạn nếu đánh mất cơ hội là Phật tử đó, thì cuộc đời của các bạn đó sẽ đối diện với rất nhiều các rủi ro. Rủi ro từ chủ nghĩa hưởng thụ, rủi ro từ các cạm bẫy, rủi ro từ các cơn nghiện ngập, rủi ro từ vi phạm luật pháp, và rủi ro bị chìm đắm trong các nỗi khổ và niềm đau. Khi nói đạo Phật cho tuổi trẻ thì đã bao gồm tuổi già rồi. Vì từ tuổi trẻ các bạn đi chùa, và việc đó nó diễn ra mỗi tuần, thậm chí mỗi ngày, kéo dài vài chục năm. Thì khi đến tuổi lão niên ở 60 trở lên đó, các bạn không thể không tiếp tục đến chùa. Nếu không đến chùa mình cảm thấy là mình thiếu vắng cái gì đó, đánh mất một cái gì đó rất quan trọng, đó là giá trị tinh thần, rồi đời sống văn hóa, những điều đạo đức, rồi sự hiểu biết, những cái gánh chịu sự tri thức, và nhiều yếu tố tích cực khác nữa. Nhưng rất tiếc là gần 20 thế kỷ qua, do Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Hoa vốn thiên nặng tín ngưỡng. Giới trẻ mất cơ hội đi chùa, giới trẻ xoay lưng với đạo Phật, và khi đến tuổi già thì phần lớn con người sống với thói quen thôi, chứ có nhận được chân lý Phật cũng rất khó thực tập có hiệu quả. Thì đó là hai điều chính. Sau đó thì thầy sẽ dành cơ hội cho các bạn vấn đáp tự do. Các bạn có thể chuẩn bị bất cứ câu hỏi gì các bạn thích. Phần 1: cốt tủy của đạo Phật. Sau khi sống đời độc thân đến tuổi 29, đính hôn với công chúa Gia Du Đà La và có con trai chung là Hoàng Nam La Hầu La, Thái tử Tất Đạt Đa quyết định trở thành nhà tâm linh với mục đích làm thế nào để đặt được các gánh nặng khổ đau khỏi cuộc sống này, bao gồm sanh già bệnh chết đối với cơ thể, thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hồi ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, cũng như là sầu bi khổ ưu và não đối với tâm. 6 tháng đầu là Đức Phật tu theo đạo vô thần, còn được gọi là đạo Sa Môn, với hai đạo sĩ Arara và Uddaka. Đức Phật đã chứng đắc được hai loại thiền của đạo này là vô sở hữu xứ định và phi tưởng xứ định. Đánh giá lại thành quả, Đức Phật thấy rất rõ đây không phải là điều mà Ngài trông đợi. Tạ từ hai vị thầy của mình, Đức Phật tiếp tục lên đường hướng về núi Khổ Hạnh ở Ma Kiệt Đà. Và tại đây đó, Đức Phật đã tu phương pháp Khổ Hạnh, vốn được xem là con đường tâm linh quan trọng nhất của đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ. 5 năm rưỡi tu tập, Đức Phật đã đạt được các thành quả khổ hạnh cao nhất mà các đạo sĩ Bà La Môn không thể đạt được như Ngài. Dầu được tôn vinh như là hóa thân thượng đế, Đức Phật thấy rất rõ mình đang đi lầm đường. Ngài đã kêu gọi 5 bạn đồng tu, thường được gọi là 5 anh em Kiều Trần Như, cùng mạnh dạn từ bỏ con đường sai đó. Rất tiếc á, 5 người bạn đồng tu đã không nhận ra được vấn đề. Họ đã chối bỏ Đức Phật, đi hướng về sông Hằng, dừng chân tu tập ở vườn Nai Sanat. Đức Phật rời khỏi núi Khổ Hạnh, hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cách đó 8 cây số đường chim bay. Sau 49 ngày tu tập con đường Trung Đạo, còn được gọi là Bát Chánh Đạo, Sa Môn Tất Đạt Đa đã trở thành bậc giác ngộ viên mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiệu của Ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni. Và 45 năm sau đó, kể từ tuổi 35 đến 80, Đức Phật đã đi hết miền Bắc của Ấn Độ, tiếp độ được 8 trên tổng số 16 vị vua, hàng ngàn các tướng lĩnh, các nhà chính trị, những nhà kinh doanh, giới tri thức, giới tôn giáo, giới bình dân, lần lượt từ bỏ tôn giáo gốc của họ, đó là đạo Sa Môn Vô Thần và đạo Bà La Môn Hữu Thần, tình nguyện trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật, và phần lớn trở thành đệ tử tại gia của Ngài. Đó là phong trào tâm linh mới có sức thu hút mãnh liệt chưa từng có trong lịch sử của nhân loại cho đến thời điểm năm 2018 này. hiện tượng 1.200 đạo sĩ Bà La Môn tu học theo Bà La Môn Ca Diếp bỏ đạo tập thể trở thành tăng sĩ dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật là một kỷ lục đến giờ chưa thể vượt qua. Như vậy các bạn thử nghĩ triết lý mà Đức Phật khám phá và truyền bá đó là cái gì? Sức thu hút quần chúng từ bỏ tôn giáo gốc, mặc dù không dùng kinh tế theo đạo có gặp ăn, không dùng áp lực quân sự và chính trị như các tôn giáo ở phương Tây. Tại sao người ta lại từ bỏ tôn giáo gốc đến mấy nghìn năm lịch sử gắn liền với văn hóa gia tộc để trở thành đệ tử của Đức Phật Thích Ca? Câu trả lời đơn giản là cái vấn nạn của kiếp người và các đạo sĩ tìm kiếm giải pháp để kết thúc đó không giải quyết được bằng các phương pháp được trình bày trong các quyển thánh kinh Vệ Đà. Và khi được tiếp xúc với Đức Phật, lắng nghe Đức Phật thuyết giảng chân lý, nhiều người đã vỡ lẽ ra và nắm bắt được chiếc chìa khóa mở được cánh cửa hạnh phúc và khép lại ngục tù khổ đau. Cho nên không ai bảo ai, không áp lực, không khuyến dụ, nhiều thành phần trong xã hội đã trở thành đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Để hiểu về đạo Phật đó, với lịch sử 2600 năm, một buổi giảng thì không thể nào đầy đủ hết được. Các bạn có thể vào trong trang web chùagiacngộ.com vào một giảng các luận ha. Thì trong đó có chuyên đề giảng nhập triết học Phật giáo do thầy thuyết giảng cho sinh viên cử nhân năm thứ 3 học viện Phật giáo Việt Nam, gồm có 17 chuyên đề, mỗi chuyên đề trung bình là 80 phút, để các bạn có thể hiểu thấu đáo các phương diện triết học của đạo Phật. Và cũng trong trang web đó đó, các bạn sẽ có những cái chuyên đề khác dạy cho cấp cử nhân, cấp thạc sĩ về Phật học, cũng như là Phật học hay là Phật giáo cho người bắt đầu, để mình có thể tìm hiểu về những lời dạy vỡ lòng bằng căn bản cho người mới vào đạo Phật. Nói về cốt lõi của đạo Phật đó, thì thầy xin chia làm hai khuynh hướng. Thứ nhất đó, đứng từ góc độ các môn học hiện đại, và thứ hai đó là phương pháp tâm linh Đức Phật sử dụng để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Về các môn học hiện đại đó, thì đạo Phật có thể được trình bày qua 6 góc độ. Thứ nhất, về thế giới quan, Đức Phật không thừa nhận nguyên nhân đầu tiên tạo ra vũ trụ bao gồm con người và vạn vật. Có 3 học thuyết căn bản: học thuyết hữu thần, còn gọi là học thuyết duy thần, cho rằng thượng đế có trước, vạn vật có sau, bao gồm Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo ở phương Tây, Trung Đông, Bà La Môn giáo ở Ấn Độ, Nho giáo, Lão giáo ở Trung Hoa, và nhiều tôn giáo mới phát sinh trong thời cận hiện đại này cũng cùng quan điểm điều trên. Học thuyết thứ hai là duy Phật, cho rằng vật chất có trước, tâm có sau. Tâm là một dạng đặc biệt của vật chất. Sau khi chết, con người đã đặt dấu cuối cùng của cuộc đời này và trở về với đất nước gió lửa. Ở Ấn Độ thời Đức Phật đã có học thuyết duy vật cổ sơ. Học thuyết thứ ba là học thuyết duy tâm, cho rằng tâm có trước, từ đó đó vạn vật bao gồm quả địa cầu rồi vũ trụ bao la này theo đó tuần tự có sai. Cả ba học thuyết điều trên đều phản ánh sai về bản chất của thế giới. Theo Đức Phật, thế giới tồn tại theo quy luật tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Một mạng lưới các mắt xích, cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không, cái kia không, cái này diệt, cái kia diệt. Về nhân sinh quan đó, Đức Phật đề cao vai trò của con người. Theo Đức Phật đó, Thượng Đế và các thần linh không có thật, con người có thật, sinh ra từ cha mẹ sinh ra từ ông bà đó thì được sinh ra đó từ là ông cố bà cố, cứ như thế truy quyên về quá khứ. Con người có nguồn gốc từ con người chứ chẳng từ Thượng Đế nào hết á. Và không thể tìm ra được cái khởi thủy của cuộc sống, và việc đó là không cần thiết theo Đức Phật. Vì cuộc sống này không có điểm bắt đầu cho nên nó không có sự kết thúc. Đời sống con người được hình thành qua 12 mắt xích, chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn quá khứ, giai đoạn hiện tại, giai đoạn tương lai. Sau khi chết, chúng ta không mất hẳn, không tồn tại dưới chính suối, không có mặt dưới âm phủ, không vướng kẹt ở nơi cái chết diễn ra, không bám víu vào nhà thờ từ đường hay là linh vị. Người chết vài tích tắc hoặc trễ nhất 49 ngày tiếp tục có mặt trong bào thai của người mẹ để trở thành một mầm sống mới sau 10 tháng sau đó. Cho nên con người phải chịu trách nhiệm về những gì con người đã làm, đương làm và sẽ làm. Về đạo đức quan, Đức Phật chủ trương từ bỏ các điều xấu ác, phạm pháp, trái lương tâm, ngược đạo đức, dầu người ta biết hay không biết. Rồi tình nguyện làm tất cả các việc làm, tham gia làm Phật sự, thiện sự, rồi các việc nhân đạo, có tiền đóng góp tiền, không có tiền đóng góp chất xám, công sức, thời gian. Ở vai trò nào, vị thế nào, chúng ta nếu có lòng đều làm được các việc nghĩa, việc thiện, việc Phật. Và cần phải giữ cho động cơ trong sáng, cao quý, vô ngã, vị tha, tâm được trong sạch để sống một đời sống chân thật, bản lĩnh, không đầu hàng trước số phận, không than vãn mà cười điều quá nó khổ điều đau. Chúng ta có bản lĩnh để giáp mặt với cuộc đời. Về tu tập quan đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phải hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định và hoàn thiện trí tuệ. Bất cứ ai giàu tôn giáo hay không tôn giáo, già hay trẻ, ở vai trò vị thế xã hội nào, khi hoàn thiện được ba phương diện nêu trên, người đó tối thiểu trở thành chân nhân, sau đó trở thành tiệm cận thánh nhân, rồi lần lượt trở thành thánh nhân, Bồ Tát và cuối cùng là thành Phật. Thì quá trình tiến hóa đạo đức và tâm linh theo Đức Phật dạy đó, nó là một cái tiến trình rất là tự nhiên. Không có một Thượng Đế nào làm công việc sắp xếp, ban phước, ngăn họa, ngoài chính chúng ta phải tự hoàn thiện cho chính mình các phẩm chất cao quý. Về xã hội quan, Đức Phật chủ trương bình đẳng xã hội, không chấp nhận các hình thức giai cấp và đấu tranh giai cấp. Mỗi người sinh ra đều có cái việc bình đẳng như nhau, bao gồm bình đẳng sinh học, tức là con người giàu nam hay nữ đều có cấu trúc một cái đầu, hai cánh tay, một thân thể và hai cái chân. Dầu là người giới tính thứ ba thì cấu trúc sinh học cũng như thế thôi. Về pháp lý thì con người có quyền bình đẳng về tư pháp và tất cả các phương diện luật pháp còn lại. Về giáo dục thì mọi người đó đều có cái quyền tiếp nhận giáo dục từ tuổi lên ba cho đến cấp học cao nhất là tiến sĩ và hậu tiến sĩ. Về đạo đức đó, thì mọi người đó đều có thể thực tập được. Và về tâm linh đó, mọi người đều có thể chứng đắc giống nhau. Thì ngoài chủ nghĩa bình đẳng, Đức Phật còn chủ trương bình đẳng giới tính. xóa sổ các học thuyết trọng nam khinh nữ và mở đầu cho thế giới này đó, cái khuynh hướng sống người nữ được đề cao, người nữ được trân trọng vì người nữ góp phần tạo ra hạnh phúc cho gia đình, xã hội và toàn cầu. Về giải thoát quan đó, thì Đức Phật cho rằng chết không phải là hết. Quá trình tu tập đó, trải qua nhiều kiếp sống, chứ không phải là trong một kiếp người mà có thể đạt được thành quả giác ngộ được. Cho nên chúng ta không nên gây áp lực trong tu tập. Tu tập đúng cách, tu tập bài bản, tu tập điều đặn thì kết quả đến lúc nào đó sẽ đến, thì chúng ta là trải nghiệm được, thừa hưởng được, giống như là trồng trái cây ở trên cành, không dùng các cái loại hóa chất để ép, dẫn đến tình trạng chín muối. Việc là chứng đạo là tiến trình giác ngộ khi chúng ta đã hoàn thiện trí tuệ, đạo đức và thiền định. Thì về đạo đức đó, thì bao gồm lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Về thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Về trí tuệ thì gồm có đó là tầm nhìn đúng và tư duy đúng. Thì đó là cái con đường tâm linh mà bất kỳ ai thực tập theo đó sẽ lần lượt trở thành tăng chân nhân, tiệm cận thánh nhân Bồ Tát và Phật. Thì những phần này đó nó rất là chi tiết. Các bạn có thể vào Google gõ tên của thầy là Thích Nhật Từ, sau đó đánh những cái khái niệm liên hệ đến những điều thầy vừa nói, đều có những bài giảng chuyên đề về lĩnh vực đó để các bạn sẽ hiểu rộng hơn. Thì đó là thầy đã khái quát quá 6 phương diện của Phật pháp, là đi từ thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan, rất bài bản. Và tu học theo Đức Phật trong đời đại của Ngài đó, hàng vạn người đã chứng thánh quả. Đó là lý do mà Đức Phật có mặt ở chỗ nào khi người ta nghe, thì mọi người dù đang bận rộn đều gác bỏ qua các công việc gia đình để đến, tức là được trực tiếp nghe Đức Phật thuyết giảng và hướng dẫn. Có nhiều người đó là đang lúc nghe thuyết giảng đã chứng đắc được đạo quả. Có người sau đó, và có người là khi nghe xong một bài thuyết giảng chân lý của Đức Phật, từ bỏ con đường tại gia, trở thành các bậc chân sư và làm công việc truyền bá chân lý như Đức Phật. Đó là một phong trào tâm linh có hiệu quả chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc rất cao, rất ấn tượng. Về cốt tủy của đạo Phật thì đó là bài kinh Tứ Thánh Đế, hay gọi chuẩn xác hơn là bài kinh Chuyển Pháp Luân. Chuyển Pháp Luân có nghĩa đen là lăn chuyển bánh xe chân lý vào đời, để nhiều người có thể đạt ngộ chân lý, sống đời hạnh phúc và hữu dụng cho mình cũng như là mọi người. Thì trong bài kinh này, Đức Phật dạy chúng ta đánh giá cuộc sống, bao gồm các nỗi khổ niềm đau, các bế tắc, các trở ngại, các thách đố, và phải nêu ra cam kết giải quyết chúng. Đức Phật khẳng định trong kinh Trung Bộ đó, này các đệ tử, xưa cũng như nay, ta chỉ tuyên dạy hai điều. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên đâu là nỗi khổ niềm đau. Thứ hai, hướng dẫn con đường đạt được sự giác ngộ và hạnh phúc. Thường là trực chỉ, không lòng vòng, không quanh co như các tôn giáo khác đi bằng tín ngưỡng, mà phần lớn là mê tín, cuồng tín. Và học theo bài kinh này đó, thì các bạn cứ xem các vấn nạn, dầu là chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, gia đình, cá nhân, ở phạm vi lớn, vừa hay là nhỏ, các bạn đều tiếp cận và giải quyết đó qua 4 bước như Đức Phật đã dạy, thì mọi vấn nạn sẽ hồi kết thúc thôi. Bước 1, thừa nhận khổ đau. Khổ đau như thầy đã nói hồi nãy đó, thì gồm có sanh già bệnh chết đối với thân. Còn về phương diện tâm á, thì gồm có thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tự nguyện, và chấp vào thân tâm này đó là thường hằng, là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Từ đó dẫn ra nhiều cấp độ khổ đau là sầu, bi, u và não. Thì để làm chủ được khổ đau đó, thì các bạn phải tránh ba thái độ tiêu cực. Thái độ 1, phớt lờ khổ đau, tức là không thừa nhận mình đang bị khổ, đó là liều mạng. Khổ bạn tiếp tục tăng trưởng và biến chúng ta trở thành nạn nhân. Thái độ 2, đào tẩu khỏi thực tại khổ đau, đó là thiếu trách nhiệm. Vì đào tẩu có nghĩa là mình đó là trốn chạy nó, bỏ đê nó, thì chúng ta có cái cảm giác được chấn an. Nhưng những người trực tiếp hay gián tiếp là nạn nhân của nỗi khổ niềm đau do chúng ta tạo ra, hoặc là cộng hưởng nỗi đau với chúng ta, sẽ lãnh đủ. Mà về nhân quả đó, chúng ta có thể chạy khỏi luật pháp, không ai có thể chạy khỏi được luật nhân quả. Nên đào tạo với khổ đau là một sai lầm. Chúng ta phải có trách nhiệm giải quyết nó. Thái độ 3, cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau, tức là khổ đau bằng hạt cát đó, thì mình quan trọng quá, nó trở thành là hạt sỏi. Lớn bằng hạt sỏi thì chúng ta hình dung nó bằng cục đá, to bằng cục đá thì chúng ta liên tưởng nó bằng tảng đá, to bằng tảng đá chúng ta liên tưởng bằng là quả núi, to bằng quả núi thì chúng ta liên tưởng rằng nó là dải Trường Sơn, to bằng dải Trường Sơn thì chúng ta liên tưởng rằng nó là vạn lý trường hành. Nghĩa là thực tại khổ đau mà các bạn đang phải tiếp nhận không nhiều như các bạn cường điệu về phương diện cảm xúc. Cường điệu thì thường liên hệ đến các cảm thán từ: trời ơi, tôi khổ quá trời, tại sao bao nhiêu nỗi khổ niềm đau không đổ vô lên đây mà chút đổ lên đầu tôi, bộ ông trời không có mắt hả? Các cảm thán từ đó đó, nó làm cho khổ đau tanh hoành hơn, chi phối hơn, khống chế hơn, và làm cho chúng ta gọi là rơi vào tuyệt vọng. Mà tuyệt vọng là gì? Trầm cảm. Mức nặng của trầm cảm có thể dẫn đến tình trạng tự tử chết do bế tắc, không lối thoát, cảm thấy cuộc đời trống trải, cô đơn, tuyệt vọng, vô nghĩa, vô vị, và muốn kết thúc để khép lại các nỗi khổ niềm đau. Đó là ba thái độ tiêu cực khi đánh giá sai lầm về nỗi khổ niềm đau mà chúng ta đang đối diện. Như vậy theo Đức Phật á, mỗi khi vấp phải một khổ đau của tự thân hay là tha nhân, các bạn phải có bản lĩnh, điềm tĩnh, sáng suốt, tránh ba thái độ đó, nhìn thấy khổ đau như chúng đang là. Bước 2, truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Theo Đức Phật đó, chịu khó điềm tĩnh phân tích, các bạn sẽ móc môi được đâu là gốc gác của các vấn nạn mà mình đang gặp phải. Còn lính quýnh, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, hoang mang, mất tự tin sẽ làm cho các bạn đó gọi là quên đi và không tìm kiếm đâu là các nguyên nhân chính yếu. Mà nguyên nhân không truy ra được thì nỗi khổ niềm đau đó không thể kết thúc được. Cũng giống như đi khám bệnh, các bạn phải nói triệu chứng bệnh, bác sĩ nghe vẫn chưa tin đâu, phải cho các bạn thử bằng các máy móc y khoa để chẩn đoán cho chính xác, để tìm ra được đâu là nguyên nhân chính của bệnh. Nhiều triệu phú tỷ phú qua đời không phải do họ thiếu tiền điều trị, nhưng mà vì thất bại trong việc truy tìm đâu là nguyên nhân bệnh. Còn mà điều trị ở trên cái ngọn, thay vì nó phải đi sâu vào cái gốc, thì cái đó nó chỉ là giảm đau hết tạm thời chứ không giải quyết được. Ni sư Hương Vũ vừa cho thầy hay là ở xung quanh khu vực của chùa Thiên Quang, đó là những khu công nghiệp, rất nhiều lao động phổ thông sinh sống, mà cuộc sống thì rất là vất vả, bươn trải. Rồi nhiều bạn chưa chuẩn bị làm mẹ, làm cha, đã phải bỏ đi mầm sống trong cơ thể của mình. Đang khi nhiều gia đình giàu có mong mỏi có một đứa con để nói giỏi, nhưng đánh mất cơ hội này, thì sư trỗi dậy lòng từ bi. Và mặc dù chùa thì đang trong quá trình xây dựng để nỗ lực hoàn tất trước Tết âm lịch 2018, thì trong một năm qua đó, chùa đã tổ chức được 11 khóa tu đấy. Mục đích là để cho các bạn trẻ. Như vậy thì đây là cái cách để mà hỗ trợ về nhận thức. Và hỗ trợ nhận thức theo Đức Phật quan trọng nhất là gì? Truy tìm ra được nguyên nhân. Tại sao mình khổ? Tại sao mình nghèo? Tại sao cuộc đời của mình đó là luôn thất bại, mà người khác cùng cảnh hướng lại không? Thì chỉ cần đặt những câu hỏi đó, rồi ngồi phân tích tìm ra từng nguyên nhân một, bao gồm nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân ở mình, nguyên nhân hoàn cảnh, nguyên nhân tác động của xã hội, nguyên nhân của những người thân. Nếu các bạn không đủ sức để làm công việc đó đó, thì nhờ các thầy các sư cô có kinh nghiệm chuyên môn tư vấn về lĩnh vực này, thì các bạn trước sau gì cũng khoanh vùng được nỗi khổ niềm đau của mình. Theo Đức Phật á, các khổ đau đó gồm có 4 nguyên nhân chính. Có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ tâm tham, dẫn đến phạm pháp về kinh tế, bao gồm trộm cướp, lừa đảo, hối lộ, tham nhũng, dưới nhiều hình thức khác nhau. Có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ tâm giận dữ, mà nặng nhất đó là giết người thông qua hình thức chiến tranh, rồi giết người dưới hình thức khủng bố, hay là tàn phá, gây thương tổn, đổ nát, xung đột, va chạm, mâu thuẫn, không hợp tác, không hài lòng, cốc cận đời, rồi giận hờn tức, quát tháo, chửi bới, bắn giết, chì chiết, nặng nhẹ, châm biếm, và nhiều hình thức căng thẳng khác, tạo ra các khoảng cách xã hội giữa mình và những người thân, giữa mình và cộng đồng xã hội xung quanh. Có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về nhân quả, về quy luật cuộc sống, dẫn đến tình trạng mê tín dị đoan, tin vào thượng đế, tin vào duy vật hay là tin vào duy tâm, và tin vào năm tháng ngày giờ tốt xấu, tin vào phong thủy địa lý, rồi tin vào dưới âm phủ là có thật, tin rằng là nếu không làm những cái kiên cử hoặc là tránh những kiên cử thì cuộc đời mình ngóc lên không nổi. Thì tất cả những điều đó được Đạo Phật liệt vào nhóm vô minh, tức là thiếu sáng suốt, nhất là thiếu kiến thức về nhân quả, thiếu kiến thức về kiếp sau đó, sẽ làm cho chúng ta là sống một cách buông thả và thiếu kiểm soát bản thân mình ở hiện đại. Có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ sự cố chấp, thành kiến, định kiến. Những người cố chấp á, thì rất khó lắng nghe người khác, rất khó thay đổi, và xem rằng bản tánh, cá tánh tôi như thế, ai chịu mà chấp nhận được thì tốt, không chịu, không chấp nhận thì thôi. Chúng ta không biết là thay đổi theo những tích cực. Và người cố chấp á, thì luôn nhìn bằng cặp kính màu, nhất là kính màu về quá khứ của một người nào đó mà chúng ta để là một cái ám ảnh hoặc là ấn tượng không hay. Đang khi người đó mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều thay đổi, nhưng mà chúng ta vẫn nhìn bằng cái cặp kính màu quá khứ đó là không công bằng. Thì đó là bốn nguyên nhân chính theo Đức Phật. Nếu các bạn chịu khó gọi là truy tìm á, các bạn sẽ móc ra được manh mối của vấn đề. Các bạn cứ thử lặng tâm lại, bất cứ một nỗi khổ nào, niềm đau nào, các bạn cứ ngồi suy nghĩ coi nó thuộc về tâm tham, tâm sân, tâm si hay là tâm cố chấp, hay bao gồm hai trong bốn, ba trong bốn hay là bốn trong bốn. Thượng tuần tháng 12 2017, các bạn nghe một sự kiện đau lòng: vợ giết chồng, phân xác phi tang ở Bình Dương này. Nguyên nhân chính là gì? Theo các bạn đó là gì? Có ai phát biểu giơ tay lên? Các bạn ngại ha. Nguyên nhân chính đó, gồm hai thôi, đó là tâm sân và tâm si. Theo cáo trạng thì ngày hôm đó đó, anh chồng vì say rượu rồi về đó là không kiểm soát được tâm, vợ chồng á mới đấu khẩu nhau. Nhưng vì say rượu cho nên anh ấy đó dễ sân lên khó chịu và cầm dao đó chém vợ mình. Vợ né tránh được và dùng con dao đó đâm vào cổ anh chồng. Rồi anh chồng ngã lên cơ thể của người vợ và nói rằng nếu tao sống thì mày sẽ chết. Tức là nói bằng tâm sân với hành động lời nói sân. Cô vợ theo đó cũng sân tương tự và thậm chí là sân nhiều hơn, đâm thêm nhiều nhát nữa đến lúc chồng á tại chỗ. Như vậy cái nguyên nhân chính trong cái vụ án này đó là tâm sân, mà nguyên nhân phụ đó là gì? Là do uống rượu. Còn yếu tố thứ hai đó là si. Người nào uống rượu đều trở nên là ngu si hết. Tôi không phải là có ý là thương tổn những người uống rượu, mà làm chủ được bản thân mình. Khi mình uống rượu có nghĩa mình đã si mê, không biết rằng là mình đang tình nguyện đưa vào trong cơ thể các độc tố để tàn phá cuộc sống của bản thân, làm cho mình đánh mất cái trách nhiệm chăm sóc hạnh phúc cho những người thân. Người say rượu làm sao chăm sóc ai được? Thì đó là hành động si mê về bản chất. Và ở đây cái si mê lớn nhất là cô vợ. Đó là người say rượu thì đã mê mờ rồi, đó là không còn sáng suốt tâm trí thì cũng là si mê. Nhưng mà người vợ đâu có say rượu, chồng chém mình mà né được thì chạy ra ngoài truy hô lên, tối đó không cần ngủ ở nhà để cho ông chồng ông tỉnh dậy ngày hôm sau thì mọi việc nó hết, đâu cần phải đi chém lại rồi giết lẫn nhau. Một người thì có thể ở tù chung thân, đó là giá nhẹ, còn nặng là có thể bị tuyên án tử hình. Hình thức đó là giết người là quá nhẫn tâm, rồi phân xác phi tang ở 7 địa điểm tập kết xác khác nhau. Là đăng ký hàng ngày thì chị này là người không xấu, không ác, không dữ, không độc, chỉ vì cái sự si mê về ứng xử giải quyết tình huống kém thôi, dẫn đến một cái hậu quả quá nghiêm trọng và đau lòng. Đó, thì tương tự các bạn cứ nương theo phương pháp của Đức Phật phân tích nguyên nhân trong từng tình huống một, các bạn sẽ tìm ra được giải pháp thôi. Bước 3, thừa nhận và trải nghiệm hạnh phúc. Nếu bước 1 á, thừa nhận khổ đau là có thật, thì bước thứ 3 là phải đối lập với khổ đau. Các bạn phải tin rằng là tôi có hạnh phúc, tôi trải nghiệm hạnh phúc. Mà hạnh phúc là gì? Đó là sự làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm, làm chủ lối sống, làm chủ hành vi, làm chủ thói quen. Còn các tiện ích như là nhà cao cửa rộng, tiện ích vật chất đủ đầy, tiền rùng biển bạc chỉ là các công cụ, nếu biết sử dụng sẽ hỗ trợ cho các bạn đạt được hạnh phúc giác quan, đó là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm thôi. Mắt thấy là gì? Các bạn đi du lịch rồi mua hàng hiệu, rồi thời trang, màu sắc, những cái gì mà nó làm cho các bạn hài lòng. Rồi giải trí bằng lỗ tai qua nhạc, qua hài và nhiều hình thức khác có thể làm cho các bạn vui, hay là hưởng thụ trên cơ thể với người khác giới phái, thì cũng đều là hạnh phúc giác quan thôi, chứ nó không phải là hạnh phúc đích thực. Do đó phải thừa nhận hạnh phúc là có thật, để chúng ta không rơi vào cường điệu quá đau khổ điềm đau. Trong phương pháp thực tập thiền đó, thì 16 hơi thở Đức Phật có dạy, 2 hơi thở mà các bạn nên nhớ, đó là khi thở ra và hít vào, hơi dài hay là ngắn. Tôi ý thức rất rõ toàn thân tôi được là an tịnh, tức là nhẹ nhàng, thoải mái. Và tương tự, khi hít vào và thở ra, tôi cảm nhận rằng toàn thân tôi đang được hỷ lạc, tức là vui và hạnh phúc. Nên các bạn phải tưởng tượng và hình dung ra. Thì bằng cách này đó, thì các bạn sẽ dễ dàng vẫy tay chào với các nỗi khổ niềm đau. Do mình đã là do mình gặp phải trong đời. Và khi mà nhẩm điều đó thường xuyên, trong lúc các bạn theo dõi hơi thở, dầu ở tư thế đứng, đi, ngồi hay nằm, các bạn sẽ cảm thấy cuộc đời của mình là rất đáng sống, không đến độ chán trường tuyệt vọng như các bạn đã cường điệu đâu. Cho nên mình phải tự chăm sóc hạnh phúc về phương diện làm chủ cảm xúc. Cái này không ai ban tặng cho các bạn được, ngoài trừ các bạn phải tự làm để đạt được nó. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Đó là trạng thái tâm không còn các nỗi khổ niềm đau, và cũng không hề xuất phát từ các nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau, vì các nguyên nhân đó đã được kết thúc rồi. Niết Bàn không phải là cõi Phật, không phải là nơi chốn hay cảnh giới. Niết Bàn có mặt bây giờ và tại đây. Nên là khi thực tập bước thứ 3, các bạn có thể đạt được hạnh phúc ở mức độ tương đối. Rồi tham dự cái khóa tu phát triển tâm linh, các bạn sẽ đạt thêm những cái cấp độ khác của hạnh phúc. Và điều này rất quan trọng. Các bạn sẽ không bao giờ nghĩ tưởng đến cái chết. Rồi khi khó khăn, các bạn sẽ không bao giờ chảy nước mắt, vì mình đã biết rất rõ là bên cạnh các nỗi khổ niềm đau và khó khăn đó, ta có hạnh phúc. Các bạn cứ nhẩm là mọi việc là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết, nó nằm trong tầm tay của tôi, không có gì phải căng thẳng, lo lắng, là mệt nhọc, cường điệu hay là tự gây khó, gây khổ cho mình. Thế là tập trải nghiệm các hạnh phúc từ đi đứng nằm ngồi, từ công việc đang làm, từ nghề nghiệp mình đang theo đuổi, tiền lữ tưởng sống. Rồi các bạn trải nghiệm hạnh phúc ở trong chùa thông qua các khóa tu. Các bạn trải nghiệm hạnh phúc thông qua việc làm từ thiện hay là tham gia các Phật sự, làm những Phật sự nhất định nào đó, đều mang lại các hạnh phúc nhất định. Phải tăng cường phương diện thứ ba này thì cuộc sống các bạn có giá trị ha. Bước 4, trải nghiệm con đường bát chánh thì gồm có 3 trụ cột: trụ cột đạo đức, trụ cột thiền định và trụ cột trí tuệ. Hồi nãy thầy cũng đã nói sơ, mà thời giờ thì cũng gần hết rồi, cho nên để hiểu thâu về vấn đề này đó, thì các bạn có thể vào Google gõ Thích Nhật Từ rồi gạch ngang Tứ Thánh Đế, nên sẽ có 4 bài giảng, một bài trong 60 phút thôi. Rồi một bài đó, giảng gồm có tập 1, tập 2. Rồi một bài giảng nó gồm có 3 tập và một bài giảng có 4 tập. Các bạn nghe bài nào cũng được để hiểu sâu hơn về bát chánh đạo là gì. Tại chỉ nói sơ đó là 3 trụ cột đó. Trụ cột hoàn thiện đạo đức, làm cho mình có nhân cách cao quý từ lời nói, hành động, nghề nghiệp và nỗ lực. Còn về trí tuệ thì các bạn sáng suốt, hiểu rõ, hiểu thấu luật nhân quả, luật tái sinh, luật vũ trụ, luật tiềm năng, luật chuyển nghiệp và mọi quy luật ở trong đời, thì các bạn sẽ không còn mê tín gì đâu nữa. Để có nhận thức đúng, lý tưởng đúng, tầm nhìn đúng, phương pháp đúng. Còn về thiền định đó, thì chúng ta thực tập thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ có nghĩa là chúng ta chú trọng về phần ngồi, rồi đặt tâm mình lên một đối tượng thiền, giữ trạng thái đó để đạt được định tĩnh. Thì các bạn sẽ là vẫy tay chào với các cái hình thức căng thẳng, mệt mỏi, lo âu, sầu muộn, u não, tái tạo lại năng lượng đã bị mất ở trong một ngày. Trung bình là một ngày các bạn thực tập thiền khoảng chừng 15 đến 30 phút, ngồi trên ghế cũng được chứ không nhất thiết phải ngồi xếp bằng nếu các bạn chưa quen. Còn thiền quán thì các bạn chủ yếu là nhấn mạnh đến phát triển trí tuệ. Có bốn đối tượng chính để thực tập: làm chủ thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm trong tâm. Thì về thiền các bạn cũng vào Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang thiền chỉ, thiền quán hay là thiền tướng niệm xứ, sẽ có tất cả là 12 bài giảng chuyên đề về lĩnh vực này để các bạn đào sâu hơn, thực tập tốt hơn. Tôi tóm lại đó, tứ thánh đế gồm có thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc, thực tập bát chánh, sẽ có khả năng giúp cho các bạn giải quyết tất cả các vấn nạn trong đời. Đó là cốt lõi của đạo Phật và cũng là phương pháp tâm linh quan trọng nhất mà Đức Phật đã đóng góp cho nhân loại này. Là người tu học Phật đó, các bạn nên tập làm quen cách tiếp cận vấn đề, cách giải quyết vấn đề theo công thức tứ thánh đế. Hồi nãy thầy có đề cập đến phương pháp y khoa rất là phù hợp với phương pháp tứ thánh đế của Đức Phật. Đầu tiên á, các bác sĩ yêu cầu các bạn thừa nhận bệnh và khai bệnh. Nó giống như Phật giáo là thừa nhận khổ đau. Thứ hai đó là các bác sĩ sẽ dùng máy móc và kinh nghiệm điều trị bệnh của mình để truy tìm nguyên nhân. Thứ ba đó, các bác sĩ cam kết cho các bạn là sẽ phục hồi sức khỏe và vượt qua được cái chết, sống được thêm một thời gian nhất định nào đó, hoặc có thể sống trọn tuổi thọ đến 100, 130. Rồi bước cuối cùng á, thì các bác sĩ sẽ đưa ra cho các bạn một phác đồ điều trị về cách uống thuốc, cách tập luyện, cách ăn uống, cách nghỉ ngơi, cách giải trí. Và nếu như các bạn đối chiếu với cái lộ trình tứ thánh đế thì y hệt thôi, không có khác. Ở bên Phật giáo gọi đó là niết bàn, hạnh phúc cao nhất, thì bên đây là sức khỏe và tuổi thọ. Còn bên đạo Phật gọi là bát chánh đạo, thì bên y khoa gọi là phác đồ điều trị. Nó phải có một lộ trình, chứ không phải mình mới điều trị được vài ba ngày rồi bỏ, thấy bớt bớt là bỏ là không được. Phải đi dứt điểm con đường điều trị đó thì bệnh mới không tái phát. Các nỗi khổ niềm đau có cơ hội tái phát rất dễ, rất nhanh. Ai đã từng bị ám ảnh tâm lý hay trầm cảm á, thì dễ bị tái phát. Hoặc là những bạn nào mà bị nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, rồi nghiện internet, nghiện các trang mạng xã hội, thì chỉ cần có một người rủ rê cái là nó tái phát liền. Hoặc là đi ngang cái nơi mà có những cái cơ nghiện này tồn tại thì tự động nó xuất hiện, nó làm cho chúng ta không khống chế, không làm chủ mình được. Cho nên phải thực tập bát chánh đạo để vượt qua các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân của chúng. Phần thứ hai chắc là thầy chỉ nói ngắn thôi để dành cho các bạn hỏi đáp. Đức Phật thành đạo ở tuổi 35, đó là giờ cái thời điểm kết thúc tuổi trẻ. 1250 vị xuất gia đầu tiên làm đệ tử Đức Phật có nhóm lứa tuổi từ 18 đến 35. Hàng vạn các vị Phật tử tại gia trong giai đoạn 5 năm đầu được Đức Phật hóa độ đều là giới trẻ. 55 thương gia, trong đó có gia xá chứng quả A-la-hán, và 54 người lại cũng đang trên con đường chứng quả A-la-hán, đều là những thương gia trẻ dưới tuổi 30. Ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung á, có một câu rất tai hại và nguy hiểm cho đạo Phật: trẻ vui nhà, già vui chùa. Các bạn có nghe câu này không? Có nghe nhiều không ạ? Đó là câu chống đối đạo Phật. Người ta đã rất khéo léo đưa cái câu đó vào trong gọi là chùa chiền để cho nhiều Phật tử phải làm quen nó như là chủ trương của đạo Phật. Từ đó nó tạo ra một cái sự dẫn dắt tiêu cực. Đó là dưới 60 tuổi ai đi chùa đó thì bị cộng đồng và xã hội quan niệm rằng đó là những người có vấn đề tâm thần hay là thần kinh. Đang khi đó đạo Phật là đạo dành cho tuổi trẻ. Những nước Phật giáo Nam truyền như là Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Lào, Cambodia thì từ thở lên ba đó, các Phật tử đã được dẫn dắt đến chùa và làm Phật tử từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sri Lanka đó hiện nay có 75% là Phật giáo, do chủ nghĩa Hồi giáo Tamil đến từ miền Nam của Ấn Độ làm cho Phật giáo mất dần cái chỗ đứng ở tại Tích Lan. Còn mấy thế kỷ trở về trước á, Tích Lan chiếm đến 98% dân số là Phật tử. Miến Điện có khoảng 97% dân số là Phật giáo. Thái Lan 95%, Lào 94%, và Campuchia đó khoảng 90%. Người ta đi chùa từ nhỏ, mà nhất là những nước này đó còn có một truyền thống tất cả những người nam trước tuổi lập gia đình muốn có vợ thì ít ra trong một kiếp người phải có vài tuần, vài tháng và tối thiểu là vài năm làm tu sĩ trong chùa. Sau đó thì họ hoàn tục trở thành một công dân gương mẫu, rồi một người cha, người chồng lý tưởng. Thì bằng cái phương pháp này đó thì các vị sư hoàn tục làm cha, làm chồng trong mỗi gia đình đó sẽ trở thành là vành đai văn hóa Phật giáo ở tại các quốc gia đó, cho nên dân số tiếp tục giữ với Phật giáo là rất cao. Còn ở Việt Nam đó, vì chúng ta ảnh hưởng từ đạo Phật Trung Hoa do Trung Quốc xâm lăng và đô hội chúng ta từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, cho nên đó chúng ta bị ảnh hưởng một đạo Phật bị lão hóa, và chỉ thiên nặng về tín ngưỡng thôi. Vì tuổi trẻ là tuổi năng lượng tràn đầy, lý tưởng tràn đầy, nỗ lực đó là mạnh dạn chấp nhận thất bại để có thể có những trải nghiệm và xây dựng tương lai của mình đó trên bản lĩnh đó. Thì khi vào chùa đó, chúng ta tiếp nhận nghi thức tụng niệm chỉ toàn là tín ngưỡng, cầu an, cầu siêu, rồi cầu nguyện nói chung thôi, thì làm sao mà phát huy được các hạt giống cao quý được. Từ đó giới trẻ dần dà xoay lưng với đạo Phật. Năm 2006 đó có ba phong trào sinh hoạt giới trẻ trỗi dậy. Đứng đầu là chùa Hoằng Pháp qua khóa tu tuổi trẻ, hay còn gọi là khóa tu mùa hè. Một năm đó, lúc đó chỉ tổ chức một khóa tu 7 ngày, sau đó tăng lên thành đó là 2 lần 7 ngày trong mùa hè. Và bây giờ đó một năm đó, có đến đó là 5-6 khóa tu tuổi trẻ. Song song với chương trình này đó thì Báo Giác Ngộ có hội trại tuổi trẻ cũng vào mùa hè. Còn về phía chùa Giác Ngộ đó thì thầy thành lập câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ. Các tăng ni lúc đó đang học chương trình cử nhân năm thứ nhất, năm thứ hai, tham gia vào câu lạc bộ này và đi cùng khắp 32 tỉnh thành ở miền Nam vào những ngày thứ bảy và chủ nhật để mở các lớp giáo lý và sinh hoạt tuổi trẻ. Và kết quả là sau 12 năm, hiện nay đó là gần 63 tỉnh thành Phật giáo trên toàn quốc, nhiều nơi đã bắt đầu có những sinh hoạt cho tuổi trẻ. Ngộ thế thì chủ nhật nào cũng có khóa tu từ sáng 6 giờ rưỡi đến 5 giờ chiều, trung bình là 700 người tham gia. Một chủ nhật dành cho tuổi trẻ, chủ nhật tu thiền 2/3 là tuổi trẻ, chủ nhật hai chủ nhật còn lại là dành cho trung niên và lão niên. Và đầu năm 2018 này đó thì chương trình sinh hoạt với trẻ có một ngày độc lập, rồi một ngày tu thiền độc lập. Ngoài ra đó, hai chủ nhật còn lại thì sáng người lớn và chiều á là thanh niên. Thứ bảy từ 2 giờ rưỡi đến 5 giờ chiều là dành cho mầm non và thiếu nhi tuổi từ 3 đến 12. Như vậy là tuần nào chùa Giác Ngộ cũng có hai ngày sinh hoạt, thứ bảy và chủ nhật. Ngoài ra đó thì còn có hai lớp giáo lý 24/6, 3/7, rồi lớp tiếng Trung, lớp tiếng Anh miễn phí. Thỉnh thoảng có thêm những cái lớp kỹ năng sống để giúp cho mọi lứa tuổi có thể đến chùa sinh hoạt tu học. Cho nên các bạn trẻ dầu rất bận rộn với công việc lập nghiệp, vương trải, vất vả, lam lũ, nên nhớ rằng đó, giá trị của cuộc sống không phải là chén cơm banh áo. Cái đó chỉ là một cái công cụ thôi, mà giá trị của cuộc sống là gì? Hạnh phúc. Muốn đạt được hạnh phúc đó, thì các bạn phải cân bằng giữa vật chất và tinh thần. Hiện nay Phật giáo Việt Nam có 18.700 mấy chục ngôi chùa trên toàn quốc, 53.800 mấy chục tăng ni. Nhưng rất tiếc á, chưa có được 1% các chùa tổ chức tu học vào ngày cuối tuần. Tức là chưa được 1.800 chùa làm công việc này. Và những chùa có tổ chức sinh hoạt đó, thì hiếm khi có thuyết giảng Phật pháp hay là tổ chức khóa tu. Các Phật tử bị thiệt thòi, mình có hiểu được cái gì đâu. Mà không hiểu thì dẫn đến mê tín, mê tín thì dẫn đến sợ hãi, và sợ hãi đó là kẻ thù của hạnh phúc. Do đó các bạn nên phát nguyện trở thành cánh tay nối dài của chân lý Phật, đạo đức Phật đối với người thân của mình và đối với bạn bè nơi mình cùng làm việc chung. Ở đây các bạn nào đã có vợ có chồng rồi giơ tay lên thầy xem thử. Khoảng được 1/5. Thì các bạn nên cam kết mỗi khi đến chùa Thiên Quang này tu, nói riêng và các chùa khác nói chung, các bạn phải dẫn thêm vợ và chồng mình cùng đi. Và ở đây đó, 3/4 còn lại, các bạn nào đã có bồ rồi, tức là có người tình rồi thì giơ tay thầy xem. Giờ có leo quay về ba bạn vậy. Còn những người còn lại là không ai thương hay là mình không thèm thương ai. Thì thầy khuyên đó, các bạn nào đã có người tình thì mỗi khi sinh hoạt phải dẫn tình nhân mình đi theo. Trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật dạy để có một hôn nhân bền vững trên nền tảng của hạnh phúc lâu dài, vợ và chồng phải có 4 mẫu số chung. Thứ nhất, cùng là Phật tử đồng tính. Bởi vì khác đạo dẫn đến là khác thế giới quan, khác nhân sinh quan, khác cách tiếp cận vấn đề, khác cách giải quyết vấn đề. Hai người ngồi lại với nhau là cứ đấu khẩu. Một người tin vào Chúa thì tất cả là buông xuôi số phận cho may rủi, an bài. Một người tin vào Phật cho rằng đó là mọi thứ là do mình tạo ra và mình phải chịu trách nhiệm, cho nên thay vì trông đợi thì hãy nỗ lực tháo mở nó, giải quyết nó. Hai cách như thế là lúc mới quen nhau các bạn sẽ ít khi để ý, vì mình chiều nhau, thương nhau mà. Cái đó nó khống chế, nó phủ trùm, cho nên các bạn không để ý đến sự đối lập về quan điểm và cá tính. Nhưng mà khi làm vợ chồng với nhau rồi, các bạn sẽ thấy rằng sự đối lập đó là gì? Điểm yếu của đối phương. Và điều đó sẽ làm cho các bạn chán dần, chán mòn, chán đến độ rồi không còn thương nữa. Mẫu số chung thứ hai đó là đồng đạo đức, tức là phẩm chất đạo đức tôn trọng luật pháp ở hai người phải ngang ngửa nhau. Kẻ 8 lạng thì phải người phải nửa cân, hoặc là kẻ 8 thì người 10. Với một người thì đạo đức đàng hoàng chuẩn mực, một người thì ăn chơi thiếu trách nhiệm thì không thể nào hạnh phúc được. Nếu ráng ở đó thì người còn lại phải trở thành nạn nhân đó, chịu đựng, cắn răng chịu đựng, hoặc tự an ủi mình bằng cách này bằng cách kia đó, để quên đi thôi. Hoặc là sợ rằng là ly dị thì con của mình đó mất cha, hay là con của mình sẽ mất mẹ, rồi mình phải ráng mà chịu đựng sống với một cái người mà cái phẩm chất đạo đức đó không ngang bằng với mình thì rất là khổ. Mẫu duyên thứ ba là đồng sự hiểu biết, đồng trí, tức là sự hiểu biết, hiểu nhân quả, hiểu kiếp sau, hiểu tiềm năng, hiểu Phật pháp tăng, hiểu quy luật cuộc sống, hiểu trong ứng xử, hiểu trong giao tế, hiểu để cảm thông, hiểu để thương yêu. Nếu mà thiếu những cái hiểu đó đó thì càng thương nhau là càng tạo cho nhau những cái chiếc cầu số 8 thôi, không giải quyết được vấn đề gì hết. Và mẫu số chung còn lại là gì? Đồng thí, tức là phải có tâm rộng lượng, bao dung quảng đại, vô ngã vị tha, biết dâng tặng, biết ban cho, biết cứu giúp, biết hỗ trợ cho cả bên vợ lẫn bên chồng, chứ không phải chỉ có một bên thôi. Rồi khi thành công phải biết chia sẻ của cải cho những người kém may mắn hơn chúng ta. Đang lúc mà mình chưa có được tài sản thì chúng ta chia sẻ chất xám, rồi hiến tặng thời gian, tham gia đóng góp công quả vào các chương trình Phật sự, thiện sự, hay là xu phong tình nguyện. Chỉ cần có tấm lòng là các bạn có thể làm được rất nhiều việc khác nhau. Đó là bốn tiêu chí mà theo Đức Phật đó, ai sở hữu được thì hôn nhân của người đó mới bền vững được. Vậy các bạn thử đánh giá chồng mình, vợ mình đó, và mình đó, đạt được đó là bao nhiêu trong bốn điều đó. Ai thấy là vợ chồng của mình đó, đạt được đó là 2/4 giơ tay lên thầy coi. Không có 1, 2, 3, 4, 5, 6, ít quá. Ai đạt được 3/4 giơ tay lên. 1, 2, 3, có 3 que thôi. Rồi ai được 4/4 giơ tay lên. 1, cũng là cậu này nữa. Có 1 thôi, bên đây có ai nữa không? Ít quá. Thì ngậm ngùi chia buồn với các bạn. Cho nên các bạn phải trở thành cánh tay nối dài Phật pháp cho những người thân. Có thể bây giờ các bạn chưa nhận ra điều mà thầy nói. Rồi khi dần dà lớn lên với kinh nghiệm sống với những người khác đạo, khác tôn giáo, các bạn sẽ bị áp lực. Áp lực ở bên chồng, áp lực bên vợ, áp lực lúc các bạn đang yêu, lúc các bạn đang mang thai, lúc các bạn vừa sinh con, lúc con các bạn vừa được mấy tuổi chập chững vào đời. Các bạn sẽ tiếp tục bị các áp lực đó. Đang ghi theo pháp luật và hiến pháp Việt Nam, tức là từ ngày 15 tháng 1 năm 2018, luật tôn giáo tín ngưỡng đã chính thức có hiệu lực. Mỗi người được quyền tự do chọn lựa tín ngưỡng và tôn giáo, không ai có quyền ép buộc chúng ta. Ép buộc như thế là phạm pháp. Nếu các bạn lỡ thương người khác tôn giáo, các bạn phải giữ đạo Phật gốc của mình. Và các bạn chỉ cần nhắc người bạn đời mình một cách khéo léo về các bộ luật đã có giá trị pháp lý từ ngày 15 tháng 1, cái đây mấy ngày thôi. Và do đó nó phải đi chùa thường xuyên. Thì để làm cái việc này thì thầy khuyên những bạn nào có năng khiếu về tổ chức sinh hoạt đoàn, có năng khiếu điều hành trong việc quản trị công việc, nên đến gặp ni sư trụ trì để đăng ký. Và khi mình đăng ký đó thì một bạn có thể làm một cái mẫu ấy, nha, tên tuổi, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại, trình độ văn hóa, sở trường, rồi nguyện vọng. Các bạn cứ làm một cái mẫu giống chung, một bạn nào đó trợ lý cho ni sư trụ trì làm một cái form đó, phát cho tất cả các bạn còn lại điền vô hết và là lập trình hóa hết, đưa vào trong hệ thống vi tính để lưu giữ hết tất cả các thông tin. Rồi sau đó các bạn sẽ bầu chọn ra, đó là chúng trưởng, chúng phó, rồi thư ký, ủy viên thường trực, ủy viên thường. Rồi sau đó chia làm nhiều nhóm ở các khu vực gần nhau để nối kết nhau. Và những người như vậy đó nên nối kết với sư trụ trì để tạo ra một cái mạng lưới sinh hoạt giới trẻ của chùa Thiên Quang. Ở chùa Giác Ngộ của thầy cũng làm như thế. Thầy có đến 2.500 phụng sự viên là sinh viên đại học. Và để nối kết đó, thì thầy làm một cái group Viber. Tất cả bây giờ phần lớn đều đã có iPhone mà, hay là điện thoại thông minh. Thì mỗi khi có một Phật sự nào đó, chẳng hạn như ngày hôm qua là khóa tu mầm non thiếu nhi, hôm nay là khóa tu 700 người, thì chỉ cần thông báo cần 80 người đến làm công quả vào sáng thứ bảy, thì ai rảnh là đăng ký trước thì ta đến ta làm. Bất cứ một Phật sự gì chỉ cần đưa vào cái group Viber đó thông báo là tất cả đều biết và đăng ký cùng tham gia. Thời đại này đó mà không nối kết nhau bằng truyền thông, bằng các trang mạng xã hội là lỗ lã. Thay vì dành thời gian lên trên mạng đó là tìm hiểu, đọc về những cái tin thị phi, trời hơi đất hở, liên hệ đến các thần tượng như là diễn viên, ca sĩ, rồi là diễn viên hài, nhờ người thầy trang, hoa hậu này, á hậu nọ, chi cho nó mệt. Các bạn hãy dành thời gian lướt các cái trang mạng để gì? Là bán online, các bạn sẽ có thêm thu nhập mới. Các bạn dành thời gian để nghiên cứu Phật pháp trên mạng, nghe kinh Phật, nghe bài giảng trên mạng để mở trí tuệ mới. Các bạn nên dùng các cái tiện ích này đó để thiết lập ra mạng lưới xã hội tích cực gắn kết với một ngôi chùa. Và do đó các bạn sẽ trở nên hữu ích hơn. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là chùa Thiên Quang sẽ hoàn tất. Mọi tiện ích đó là có đủ. Rồi ngày hôm nay có khoảng 500 không? 500 thanh niên phải không ạ? Thì mấy khóa tu sau thầy kỳ vọng mỗi người dẫn một người bồ đi thôi là số lượng đó tăng lên 1.000. Nhất là chị em phụ nữ phải lên thế, nhớ rõ nha. Lúc đang yêu, các bạn nữ là hoa hồng tươi. Khi chính thức lên xe hoa về nhà chồng, các bạn nữ đã trở thành hoa hồng hết tươi dung. Sau 3 năm làm vợ và làm mẹ, các bạn nữ sẽ bắt đầu trở thành hoa hồng héo. Cho nên trong cái thời mà mình có giá nhất là đang yêu đó, mà không khuyến dụ và hướng dẫn bạn trai của mình đó trở thành Phật tử, thì đừng có kỳ vọng hão huyền rằng sau khi làm vợ các bạn có thể làm được việc đó. Và chọn được người chồng đủ 4 tiêu chí: đồng Phật tử, đồng đạo đức, đồng hiểu biết, đồng sự rộng lượng, thì các bạn sẽ có những người đồng hành rất lý tưởng trên mọi nẻo đường của cuộc sống, và các bạn sẽ trở thành một lữ khách hạnh phúc trong đời. Thì đó là thầy khái quát về vai trò Phật giáo tuổi trẻ. Các bạn có thể vào trong Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang Phật giáo tuổi trẻ, có mấy bài giảng chuyên sâu về lĩnh vực này để các bạn tìm hiểu thêm.
Là một thai mà khi muốn sinh là phải có tinh nguyện. ra và cái lúc này và khi bào thai mình là sinh ra mà nếu mình bị dị tật hoặc là bị những cảm bệnh thì nghĩ bị đau hoặc bị đó thì những bác sĩ thường khuyên khuyên bảo những người cha người mẹ nên bỏ đi. Và như con biết đó, thì trong cái điện thoại điện thọ thì nếu mà phá thai là bằng vào năm cái tuổi chứ mà con thấy như theo Phật giáo thì lấy đạo tự bi là không hỏi. Tại vì khi cái thai như này đó mà nếu không theo đạo Phật đó, mà để sinh ra thì sẽ làm cái gánh nặng cho xã hội cho gia đình và theo cái xã hội đó, thì theo cái pháp thì để bỏ đi. Để con xin được hỏi thầy là cái bào thai này xin thầy giải đáp thì rõ về những khía cạnh của nó về Phật giáo và cả cái xã hội đó.
Về phương diện Phật học đó, sự sống với tư cách con người đó là quý giá vì nó cao cấp hơn các loài động vật, bao gồm cá heo hay là cá voi. Cá heo có chỉ số IQ á, cao hơn con người rất nhiều, nhưng vì không có hai tay, không có hai chân cho nên nó không thể gọi là chinh phục thế giới như là con người. Có 5 tình huống mà sự phá thai thường được diễn ra. Tình huống 1 á, như lý do mà bạn nam vừa nêu, đó là dị tật bẩm sinh. Khi sinh ra đó thì phải gọi là làm cho cha mẹ chăm sóc trọn đời và đó là gánh nặng cho kinh tế gia đình cũng như là thời gian và công sức của người gọi là tặng cho mình cái sự sống là con người. Trường hợp thứ hai đó là do chưa chuẩn bị làm cha mẹ, bị áp lực bên chồng hay áp lực bên vợ hay áp lực của cả hai cho nên buộc phải phá thai. Trường hợp thứ ba đó là lý do kinh tế, tức là nghèo khó quá, sinh con ra trở thành gánh nặng, sợ quá nhiều người mẹ đó đã bỏ con mình ở hiên chùa hay là đến những cái trung tâm cô nhi để mong rằng đó là bàn tay từ bi và nhân ái ở trên đây đó sẽ nuôi sống con mình. Trường hợp thứ tư đó, đó là bị hiếp dâm. Người phụ nữ đó đã không thể yêu được người hiếp dâm mình và mình là một nạn nhân. Đứa con đó đó tự động nó bị gọi là cái ứng xử thành kiến từ người mẹ, vì người mẹ đâu có muốn có đứa con này đâu, rồi bắt đắc dĩ phải có. Và cha của đứa bé chính là kẻ tội phạm và cũng là người mang lại nỗi khổ niềm đau cho bản thân của người mẹ, cho nên dẫn đến tình trạng phá thai. Và trường hợp thứ năm đó là do vì kén chọn giới tính, có người muốn con trai nhưng sanh con gái, có người muốn con gái nhưng sanh con trai, có người đó muốn hoặc con trai hoặc con gái thì sanh ra giới tính thứ ba. Thì trong 5 trường hợp như trên, phá thai vì lý do là dị tật bẩm sinh đó là dễ được thông cảm nhất, dễ được thông cảm nhất thôi, nhưng đạo Phật vẫn không khích lệ. Quy do tại sao đạo Phật không khích lệ phá thai? Như đã nói, mầm sống làm con người là quý giá hơn hết. Cho nên á, chúng ta tin vào nhân quả. Ngoài giá trị làm con người thì mỗi người đều có biệt nghiệp, có cái biệt nghiệp về khổ đau hay là dị tật bẩm sinh hay là nghèo khó. Nó là tiến trình của nhân duyên và quả. Nếu chúng ta không tiếp tục để cho người bị dị tật bẩm sinh đó trả ở ngay kiếp này thì ở kiếp sau người đó cũng phải tiếp tục trả thôi. Còn giết cái mầm sống như thế, mình lại mang tội sát hại, dẫn đến nhiều cái hậu quả nghiêm trọng, đó là ám ảnh tâm lý, khủng hoảng tâm lý ở người mẹ, thậm chí có thể bị vô sinh, tức là mất khả năng sinh con về sau này. Còn về phương diện nhân đạo đó thì đừng có sợ, vì ngoài Phật giáo các tôn giáo khác đều có các trung tâm dành để nuôi các trẻ em dị tật bẩm sinh, bao gồm các trẻ em bị chứng bệnh đau, tức là trì độn, chứng bệnh tự kỷ, rồi tật nguyền, khiếm thị, khiếm thính, vân vân. Và những người đó đó xem các cháu bất hạnh này còn hơn là con ruột của mình. Nếu cha mẹ khi sinh ra không đủ điều kiện tài chính, không có thời gian, do quá nghèo không thể tiếp tục chăm nuôi đứa con dị tật bẩm sinh, thì có thể đến gửi vào các trung tâm nêu trên. Thì tại đó đó các cháu sẽ có cha mẹ mới, người chăm sóc mới, để các cháu trả hết cái quả nghiệp đó ngay trong kiếp sống này. Và sau khi gọi là kết thúc mạng sống, các cháu sẽ có cơ hội trở thành một con người gọi là lanh lẹn các giác quan và sống hạnh phúc giống như bao nhiêu người khác. Cho nên tiến trình đó, trổ quả của nghiệp, nếu chúng ta trì hoãn thì nó vẫn còn y nguyên, nó đâu có hết đi đâu. Giống như mình thiếu nợ, bây giờ mình không chịu trả nợ thì đến lúc nào đó nợ đó vừa là vốn gốc và vốn lãi nữa, thì nó làm cho mình lao đao mệt mỏi hơn. Cho nên trong mọi tình huống, ngay cả trong tình huống bị hiếp dâm, thì đạo Phật vẫn khuyên là giữ mầm sống đó. Vì trong vũ trụ này với 7 tỷ 3 con người trên quả địa cầu chúng ta đang sống, có rất nhiều người muốn có con nhưng không thể có. Thì những đứa con được đưa vào các trung tâm cô nhi sẽ được các gia đình trung lưu và giàu có tiếp nhận làm con nuôi. Các bạn đó trong tương lai sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Chẳng hạn như Park Thiên, được nữ diễn viên Hollywood nổi tiếng Jolie nhận làm con nuôi và có một tương lai định cư ở Mỹ ngời sáng. Bây giờ mình không nuôi nổi hoặc là mình sợ cái trách nhiệm thì hãy để người khác nuôi, chứ đừng vì cái lý do mình không nuôi nổi, thiếu trách nhiệm đó mà mình lại khép lại cái cơ hội được quyền sống đối với những trường hợp mà cái nghiệp phước trung bình trở lên, hoặc là cái cơ hội để trả cái nghiệp nào đó nếu đã lỡ làm ở trong quá khứ mà dẫn đến cái thân thể không được toàn vẹn ở kiếp này. Ngày nay đó, chúng ta có nhiều biện pháp an toàn tính dục. Các bạn trẻ đừng nên vội vàng ăn cơm trước kẽn. Hãy tập trung sự lập nghiệp đi, rồi hãy nghĩ đến việc lập gia đình sau, khi các bạn có thể tự lập và bằng cái đồng lương của mình có thể nuôi được một người vợ hay một người chồng hay là những đứa con, thì lúc đó các bạn hãy nghĩ đến việc có vợ chồng, thì con cái của các bạn sẽ đỡ phải làm lũ. Một trái tim, một túp liều tranh hai quả tim vàng là không có tồn tại lâu đâu. Các bạn đang sống trong cái hoàn cảnh lao động phổ thông thì hiểu rõ cái câu này, nó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thôi, hoặc là mình phải giả vờ đóng kịch như thế thôi, chứ hạnh phúc không dài lâu, nó dài tháng thôi. Rồi khi mà thiếu tiền rồi là cãi vã. Người ta thường nói là bằng cùng đa oán, người nghèo đó thì oán trách nhiều, dễ quạo, dễ bất mãn, dễ chán nản, dễ gây gỗ, dễ kiếm chuyện lẫn nhau về những cái chuyện mà nó không đắt đâu vào đâu hết á. Cho nên á, ngoài cái việc là hội đủ bốn điều kiện mà Đức Phật đã dạy, chúng ta không nên bỏ qua yếu tố là trụ cột kinh tế. Vì sau khi lập gia đình, các bạn sẽ có mấy chục năm để hưởng thụ vợ chồng. Theo tinh thần Phật dạy đó là một vợ một chồng, không có gấp gì hết á. Đừng có sợ ế rồi phải là cứ gặp ai rồi cũng ráng mà lấy đại cho có tấm chồng, có tấm vợ, để khỏi bị gia đình thúc ép rồi không phải cảm thấy cô đơn khi lẻ bóng một mình, một mình các bước một mình văn du. Các bạn có nhìn thấy chị em phụ nữ phương Tây ngày nay dần già rồi, người ta không muốn gọi là có con nữa, và người ta cũng thích sống cái chế độ độc thân, không cần thiết phải lập gia đình, ta tìm những niềm vui khác. Cho nên khi nhân duyên vợ chồng đến thì chúng ta xây dựng nó. Còn nó chưa đến cũng không cần gì phải lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, sầu bi, u não gì. Và đó tóm lại, bằng mọi giá không nên kết liễu các mầm sống trong bào thai của chúng ta. Sử dụng các biện pháp an toàn, các bạn có thể đến các cái trung tâm y khoa. Rồi trên mạng bây giờ đó là bác sĩ tư vấn miễn phí về an toàn tính dục rất là nhiều. Các bạn có thể tư vấn online, hoặc là các bạn chỉ cần gõ vào những cái từ khóa đó, an toàn tính dục ở trên Google, các bạn sẽ có hàng trăm các cái đường dẫn, hướng dẫn rất bài bản từ các bệnh viện, từ các trung tâm y khoa, từ các bác sĩ từ thiện. Còn lỡ mà có rồi, mầm sống một vài tuần tuổi, một vài tháng tuổi, đừng phá vỡ nó. Thậm chí trong tình trạng các bạn không có chồng mà có con cũng không gì phải mặc cảm. Luật pháp cho phép các bạn như thế. Việc đó là nó đã lỡ rồi. Dĩ nhiên là có chồng rồi có con thì vẫn là cái mô hình truyền thống lý tưởng. Còn lỡ mà các bạn chưa có chồng mà có con cũng không có gì phải sợ đến độ phải đi kết liễu mạng sống. Cái quyền được sống là rất cao quý. Nếu các bạn đặt mình vào trong vai trò của bào thai, mà mấy chục năm trước mình đang nằm, đã nằm ở trong bào thai của người mẹ mình, mà mẹ của các bạn, tức là bà ngoại, bà nội của con của bạn đi, rồi bị gọi là phá thai, thì các bạn nghĩ thế nào? Chắc chắn các bạn sẽ không đồng tình. Mặc dù các bạn chưa có được cái cơ hội biểu đạt ý kiến tự do đó, cái nguyện vọng chính đáng cần được luật pháp bảo hộ đó, nhưng mà về bản chất đó, thì không ai muốn cái mầm sống của chính mình đó bị kết thúc đi. Thì các bào thai trong bào thai, cái mầm sống trong bào thai cũng như vậy. Thì bằng nhận thức đó thì mong các bạn quý giá mạng sống và nuôi dưỡng nó. Còn nếu các bạn không đủ tài chính đó, thì các bạn cũng đừng có bỏ các cháu ở sọt rác hay là hiên chùa. Như thế là nó thiếu trách nhiệm đó, bạc bẽo lắm. Các con của các bạn lớn lên sẽ hận thù các bạn. Các bạn hãy đến những ngôi chùa có gọi là nuôi các trẻ mồ côi. Các bạn chỉ cần search ở trên mạng nè, trung tâm mồ côi chùa gì đó, đánh chữ chùa chấm 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 thì tự động nó xuất hiện nhiều cái. Như ở Sài Gòn thì có trung tâm mồ côi Pháp Võ, nằm ở trong chùa Pháp Võ, dành cho 150 cháu nữ. Rồi trung tâm mồ côi Pháp Hoa cũng nằm ở đường Quỳnh Tấn Phát, quận 7, còn kia là quận Nhà Bè, thì dành cho các cháu nam. Mình nếu mình không đủ năng lực, ngoài ra thì còn có nhiều chùa khác nuôi dạy các cháu mồ côi nè. Các bạn đem đến gọi là dâng tặng cho chùa, chùa ta sẽ hoan hỷ, ta đón nhận hết. Và các bạn sẽ đường đường chính chính đi thăm con em của mình, chứ không phải đi giấu giếm gì, phải chối bỏ con cháu của mình. Nếu các bạn làm cái công việc đó là chối bỏ nó, thì ở kiếp sau các bạn sanh ra cũng bị mồ côi, rồi các bạn bị chối bỏ bởi cha mẹ tương lai của các bạn. Và cứ như thế cái vòng lẩn quẩn của nhân quả tiêu cực này tiếp tục xảy ra là rất ảm đạm. Còn nhiều chùa đó, người ta đó là nuôi các cháu lên đến đó là 7-8 tuổi, khích lệ các cháu trở thành chú tiểu, sau này trở thành thầy tu. Và nhiều người trong số đó đã trở thành thầy tu hữu dụng. Thì tại sao mình phải đi giết đi một mầm sống? Các bạn biết là vua Lý Thái Tổ, người mở triều Lý vào thế kỷ thứ 11, tức là vua Lý Công Uẩn, xuất thân là một đứa trẻ mồ côi, được thiền sư Vạn Hạnh nuôi. Và thiền sư Vạn Hạnh đã nhờ anh ruột của mình là thiền sư Khánh Văn giáo dục trực tiếp, rồi làm chú tiểu ở trong chùa, sau đó làm tu sĩ ở trong chùa, rồi bắt đầu hoàn tục để tham gia chính trị, và cuối cùng á trở thành là vua, mở ra một cái triều đại tách lập hoàn toàn sự nô lệ văn hóa, nô lệ chính trị, nô lệ kinh tế vào Trung Quốc. Và lúc đó đó, cái nền đạo Phật của thời Lý rất mạnh, cái tự hào dân tộc của Việt Nam ở thời Lý là rất lớn, do nhà vua mồ côi này thôi. Nói như vậy thì chúng ta thấy là trong số các cháu mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi mà nhà chùa hay là các trung tâm cô nhi nuôi đó sau này trở thành hữu dụng trong cuộc đời. Tại sao chúng ta không nghĩ tích cực đến những vấn đề đó để cho các cháu được cái quyền sống, hoặc đối với các cháu dị tật bẩm sinh đó được cái quyền trả nghiệp ở kiếp này để kiếp sau không trả nữa. Mình phải nghĩ tích cực như vậy để chúng ta có trách nhiệm và giải quyết vấn đề gọi là nhân duyên và quả với nhau. Thầy thường khích lệ giới trẻ có trình độ, có tâm nguyện lớn, có năng lực lớn nên đi tu. Đó là vượt qua cơ hội lập nghiệp làm giàu và hưởng thụ của bản thân. Lý do tại sao? Những người như thế sau khi trở thành người tu đó sẽ có nhiều đóng góp lớn, phụng sự lớn cho đời. Thiền sư Nhất Hạnh á, có tiêu chí tuyển chọn người tu rất gắt gao, chỉ nhận người dưới 35 tuổi, 36 tuổi trở lên, giàu có giỏi cỡ nào, có mấy bằng tiến sĩ cũng không nhận. Bởi vì ở tuổi trung niên trở lên á, chúng ta đã bị các thói quen chi phối nhiều lắm rồi, và khi trở thành người tu á, rất khó và vất vả rất nhiều để vượt qua các thói quen khi còn ở đời. Chùa Giác Ngộ một năm tổ chức 2 khóa xuất gia gieo duyên 7 ngày. Vì diện tích của chùa có 800 m², nhưng may mắn được 7 lầu. Chỗ ở ngủ lại về đêm á, nhiều nhất là 170 người. Cho nên khóa tu nào đó số lượng người đăng ký cũng gấp đôi, nhưng mà chỉ nhận một phần nửa thôi. Sau khóa tu á, thì có trung bình á, là 5% đến 10% trở thành người xuất gia thật. Là bởi vì có nhiều bạn có lý tưởng tu nhưng chưa đánh giá được rằng là mình có thể tu trọn đời hay không. Cho nên á, tập sự 7 ngày để biết là cái thời gian biểu ở trong chùa như thế nào, nội dung học như thế nào, nội dung tu là gì, và sau khi đi tu á, mình sẽ trở thành ai, làm việc gì, đóng góp ra sao, giá trị như thế nào. Ít nhất á, trong 7 ngày đó tất cả những điều này đó, tức là các giới tử xuất gia ngắn hạn đều nắm vững. Và khi nắm vững rồi đó thì không có lý do gì mình sợ. Những cái câu mà ta nói là ăn chay nằm đất đó, là không có thật đâu. Thời Đức Phật cũng đâu có nằm dưới đất. Thời Đức Phật thì có cái giường gọi là giường võng, giường dây, gọi là thằng sàng. Thằng là dây, sàng là giường. Đó là văn hóa quán độ. Cái giường là bằng dây chứ không có ván. Người ta bảo vệ rừng mà. Còn bây giờ thì chùa nào cũng có giường hết. Các bạn có thể vào phòng của các sư cô ở tại chùa Thiên Quang này, có sư cô nào ngủ dưới đất không? Ngoài trời sư cô đó thích như thế đó. Ăn chay nằm giường đàng hoàng chứ có ăn chay nằm đất đâu. Và đi tu không có khổ, đi tu là sướng. Thứ nhất là các bạn không phải lam lũ bươn trải về kinh tế lập nghiệp, mà chỉ đầu tư phát triển đạo đức, phát triển thiền định, phát triển trí tuệ, phát triển lý tưởng và học kỹ năng phụng sự. Các bạn sẽ có giá trị nhiều hơn chứ. Thay vì đó mình phụng sự cho một tổ ấm, vợ hoặc chồng mình với mấy đứa con, rộng hơn nữa là cha mẹ gia đình bên chồng, cha mẹ gia đình bên vợ hết. Còn khi đi tu, các bạn còn hoài với gia đình các bạn, vì không ai sở hữu các bạn hoài cuộc sống này. Các bạn sẽ phụng sự được nhiều hơn. Còn trong trường hợp sau khi đã trải nghiệm xuất gia đoạn kỳ, các bạn thấy rằng là các bạn không thể đi nổi trên lý tưởng đó, các bạn có thể chọn con đường làm Phật tử tại gia và quên đi cái việc xuất gia đi, đừng bận tâm nữa. Mà khi đã chọn con đường tại gia, các bạn phải lập nghiệp đến nơi đến chốn, có lý tưởng lập nghiệp, Mà lập nghiệp đó thì các bạn phải lập ra một cái bản đồ thời gian. 10 năm là phải có chỗ đứng vững. Mà muốn như vậy đó thì các bạn phải có kiến thức hoặc là kinh nghiệm sống. Mà muốn có kiến thức và kinh nghiệm sống thì các bạn phải đi học. Còn không đi học đó, thì phải học lớp, học ké, hoặc là học hỏi, hay là học bắt chước, hoặc là học tập. Chứ không ai sinh ra mà biết hết mọi thứ. Nhiều triệu phú tỷ phú không có được bằng đại học, vì họ có cái kinh nghiệm trường đời quá phong phú, và họ nhạy bén về những vấn đề đó, cho nên họ làm giàu rất nhanh. Còn á, còn lại thì nên lập nghiệp bằng con đường học vấn. Nó là con đường gọi là bài bản nhất, mà người nào dở nhất khi có học vấn rồi đó vẫn có thể lập nghiệp thành công. Thì khi lập nghiệp các bạn nên nhớ đó là tâm trạng làm người làm công và tâm trạng trở thành người làm chủ rất khác nhau. Có nhiều người không có năng lực lớn, hoặc có tiềm năng lớn nhưng không có tự tin lớn, chỉ chấp nhận cái thân phận lao động phổ thông thôi. Làm công khỏi phải suy nghĩ nhiều, ai giao mình việc gì thì làm việc đó, hết giờ về hết. Nhưng làm như thế các bạn suốt một kiếp người không thể làm giàu được, phải nghĩ đến việc làm chủ. Và muốn làm chủ thì các bạn phải học kinh nghiệm ở những người làm chủ thành công. Chủ của Alibaba xuất thân từ một gia đình nghèo khó, bây giờ trở thành tỷ phú, một trong những người giàu nhất thế giới. Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập Facebook, mạng xã hội có trên 2 tỷ 3 người sử dụng, hiện nay đó là người giàu thứ 3, giàu thứ 5 trên toàn cầu. Cách đây nửa tháng anh ấy vẫn là giàu thứ 4 trên thế giới. Chỉ vì đó anh ấy đổi cái chính sách làm cho Facebook trở nên thân thiện với người thân. Chứ thay vì đó tin giả nhiều quá, anh ấy đã mất đi 3 tỷ 3 Mỹ Kim và chấp nhận hoan hỷ để Facebook có giá trị phục vụ xã hội, thay vì gây chia rẽ, nói xấu, chống đối và tạo ra nhiều hoang mang trong cộng đồng. Và Mark Zuckerberg chưa hoàn tất cử nhân. Năm 2017 anh ấy mới quay trở về đại học, sau đó 2016 mới quay trở lại học, và 2017 mới tốt nghiệp. Tức là phải nghĩ tưởng đến cái cơ hội làm chủ thì các bạn mới giàu có được. Và để làm chủ thì các bạn có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, kiến thức phương pháp, kiến thức lập nghiệp vất vả hơn. Lãnh đạo thì phải có tinh thần lãnh đạo, phải đi đầu, phải xung phong, lúc nào cũng phải gương mẫu đi tới trước. Thầy chia sẻ một cái kinh nghiệm. Thầy mỗi năm vào bạn Phật sự dành ra tối thiểu 1 đến 2 lần đi hành hương, trung bình một đoàn như vậy là 80 đến 150 người tham gia. 100 người thì 3 xe, 150 người đó thì 5 xe. Thầy phải chuyển từ xe này sang xe kia suốt 13 người, 13 ngày, ngoài thuyết minh, rồi hướng dẫn, rồi thuyết pháp, thì thầy phải chia sẻ trên từng xe. Có nghĩa là vất vả rất là nhiều lần so với các thành viên trên xe. Nhưng mà tại sao trong suốt 10 mấy ngày đó không ai nhìn thấy thầy mệt mỏi? Vì mình là người lãnh đạo mà. Lãnh đạo mình phải có cái tinh thần lạc quan, năng động, yêu đề, tích cực, phụng sự và trải nghiệm niềm vui trên công việc đó, thì tự động mình không có mệt mỏi gì hết á. Nên các bạn học kinh nghiệm của những người thành công. Nếu các bạn chọn làm Phật tử tại gia, rồi mỗi tuần các bạn dành vài tiếng hay là một buổi trải nghiệm tâm linh, rũ bỏ các căng thẳng mà trong cuộc sống gặp phải, đường nào nó ra đường đó. Chứ bây giờ ở tại gia mình không có đi tu, mà mỗi ngày đi vô chùa làm từ sáng cho đến chiều tối, không làm việc gì hết là thôi thua rồi, làm sao có sự nghiệp được. Ở chùa Giác Ngộ đó thì các bộ phận làm việc chính của chùa đều được trả lương. Thì các bạn đó thay vì đi làm ở bên ngoài vì là Phật tử cho nên vào chùa làm việc, lương bổng rõ ràng, lương bằng hoặc là cao hơn lương bên ngoài, bao gồm là bảo hiểm và y tế nữa, để cho các bạn đó dành trọn thời gian công sức tâm huyết cho việc Phật sự của chùa. À, chùa của thầy đó là từ nhà bếp cho đến phòng phát hành, quỹ đạo Phật ngày nay mười mấy người đều là những người được trả lương. Thì các bạn đó ta mới dành hết công sức tâm huyết cho việc chùa, chứ cái nào mà có làm công quả không đó là hiệu quả nó không có cao. Dĩ nhiên hàng ngày vẫn có phụng sự viên làm công quả, được lâu lâu ta rảnh được thời điểm nào ta đến ta làm việc thời điểm đó hết, không cần phải có cái cam kết lâu dài. Còn người đó là làm mỗi ngày thì vẫn phải làm giờ hành chánh 8 tiếng, có khi ta công quả thêm thành 10 tiếng một ngày. Nó phải chuyên nghiệp hóa thì chùa nó mới phát triển được. Là giống như một công ty vậy đó, là làm Phật sự cũng giống như là cái cách tổ chức quản trị của một công ty, thì Phật sự mới tăng trưởng được nhanh và phát triển bền vững. Nên là nói tóm lại, các bạn có hai lựa chọn. Mà trước khi lựa chọn làm người tu á, thì các bạn nên đọc hai tác phẩm sau đây. Quyển 1 Phương Trời Thông Dông do thầy làm tác giả. Quyển thứ 2 Xuất Gia do một vị học giả Nhật Bản viết. Thì hai quyển này đều được phổ biến ở trên mạng do Chùa Giác Ngộ xuất bản đã nhiều năm. Còn về âm thanh á, thì các bạn có thể đánh chữ Phương Trời Thông Dông 1, 2, 3, 4, thì nó có 4 bài ở trên mạng để các bạn nghe. Nghe xong rồi đó thì các bạn có thể đánh giá rằng là mình có hạt giống xuất gia hay không. Nó có những cái gợi ý để mình tự đánh giá. Nếu các bạn thấy rằng mình có hạt giống xuất gia và thôi thúc rằng là phải đi tu để phụng sự nhân sinh thì đừng nên trì hoãn. Xuất gia càng sớm chừng nào thì càng tốt chừng đó, để cho các bạn có được cơ hội và thời gian gọi là nhiều hơn đó, cho việc đóng góp. À, thầy nói hơi dài để cho các bạn hiểu thấu đáo được vấn đề. À, tại đây thì thầy thấy là có nhiều bạn trẻ, cho nên thầy rất mong các bạn, nhất là các bạn nữ đó, có thể xuất gia với ni sư trụ trì, để là có nhiều người cùng gánh vác cái Phật sự. Còn các bạn nam đó, nếu thấy lý tưởng xuất gia phù hợp với mình đó, thì nên xuất gia ở những chùa tăng để làm cái công việc đóng góp đó.
Chúng con được biết trên mạng hiện nay có Pháp Sư Trần Tâm hay Thiền Tông Tân Diệu. Xin được tạ cho chúng con biết các pháp đó là chánh pháp hay là pháp. Chúng con xin tri ân được bà.
Trần Tâm á, là một người tự cạo đầu, tự xưng tu sĩ, tự xưng hóa thân Phật, tự xưng pháp sư, tự xưng đạo sư. Và đó đó là một trường phái có gốc gác với Thanh Hải, mà trước đây cũng tự xưng là Vô Thượng Sư. Và cái kịch bản đi của Trần Tâm đó, giống hoàn toàn với Thanh Hải thôi. Thì giai đoạn đầu đó là mượn Phật giáo để được nổi tiếng, để được chấp nhận, sau đó phủ nhận Phật, phủ nhận Phật giáo và cho mình đó là vượt trội hơn. Kịch bản đó giống nhau in đúc. Luôn tiện thì ở Việt Nam trước Trần Tâm còn có một nhân vật khác, đó là Duy Tuệ, và cũng tự xưng mình là đạo sư, xuất thân từ một thương gia. Rồi vào khoảng năm 2000 đó là bắt đầu đi tu, rồi lúc đầu cũng nương vào Phật giáo, truyền bá Phật giáo. Sau khi được quần chúng chấp nhận rồi đó là phủ định Phật giáo và cho rằng là mình là ngang như Phật, cuối cùng còn hơn Phật. Là những người tu học á, chúng ta nên xa lánh đó là những người như thế. À, trong Phật giáo thường gọi đó là thành phần dê chuột. Chuột không ra chuột mà dê không ra con dê. Cái lẫn lộn, tức là vay mượn đạo Phật để làm cho mình được nổi tiếng rồi sau đó phủ định đạo Phật. Rồi phương pháp như thế là khó chấp nhận được, khó chấp nhận lắm. Và nội dung giảng á, thì không có gì là phù hợp với chân lý. Phần lớn là nói những cái chuyện trên trời dưới đất không à. Cho nên các bạn á, đừng mất thời giờ tìm hiểu hay là học hỏi hay là tu tập theo các trường phái đó. các bạn trực tiếp đi vào kinh Phật. Thì hôm nay thầy có mang theo cái quyển Kinh Phật cho người bắt đầu, gồm có 10 bài kinh nói về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, kinh tế, chính trị, trong tổng số 30.000 bài kinh của Đức Phật suốt 45 năm thuyết giảng. Rất tiếc là những bài kinh này đó người tại gia ít biết đến, do vì Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Hoa không truyền bá các bài kinh đó. Thì các bạn đọc thì các bạn sẽ thấy là tâm linh của Đức Phật như thế nào, rất siêu tuyệt và đi trước thời đại 26 thế kỷ. Và các bạn học theo như thế là suốt cả một kiếp người còn chưa đủ thời gian để làm theo. Mất thời gian làm gì để nghe Trần Tâm, Thanh Hải, Duy Tuệ cho nó uổng. Và cũng không nên khích lệ người thân của mình mất thời gian tương tự cho việc nghe và học hỏi theo những vị đó. Thiền Diệu đó là một trường phái tự xưng. Và ở Long An á, thì nó có một cái phức tạp, đó là cái mảnh đất của cách mạng. Và những vị nằm ở trong ban lãnh đạo của Thiền Tông Tân Diệu đều xuất thân á, từ những người gọi là cách mạng. Rồi sau có tuổi về hưu đấy, rồi họ tự làm cư sĩ, cũng không có tu học theo các thầy. Rồi ở tại Long An á, nó vẫn còn cái tình trạng là có một số chùa không có tu sĩ trụ trì. Là những vị đó đó là tham gia vào làm ban quản tự, và chính quyền địa phương đó thì cũng là bó tay, giáo hội là hoàn toàn bó tay, không quản lý được. Rồi họ tự xưng là viện chủ nha, viện chủ theo hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam tương đương với trụ trì. Mà trụ trì đó thì phải có bổ nhiệm bằng một văn bản pháp lý của giáo hội Phật giáo tỉnh nơi cái ngôi chùa đó đang trực thuộc. Để làm được công việc đó đó thì đầu tiên đó, cái vị tu sĩ đó phải xuất gia đúng pháp, phải học Phật, trung cấp Phật học, tối thiểu có trình độ lớp 12, rồi trải qua những cái năm tu học được giáo hội chứng biết, rồi đủ những cái thủ tục làm những cái pháp lý văn văn thì mới chính thức làm tu sĩ. Sau khi chính thức làm tu sĩ rồi đó thì có những cái tiêu chí và điều kiện để được bổ nhiệm làm trụ trì, tức là phải làm tu sĩ ở vai trò là tỳ khu ni 5 năm, rồi là có lớp 12, có trung cấp Phật học, giới hạnh trang nghiêm, Phật pháp nắm vững, lý tưởng cao quý, thì tùy trường hợp mà giáo hội mới bổ nhiệm cho làm trụ trì một ngôi chùa. Và có chùa gọi là trụ trì, có chùa gọi là phương trượng, có chùa gọi là viện chủ. Thì cái danh xưng thì khác nhau nhưng mà cái chức năng là giống nhau. Cho nên á, một vị cư sĩ mà tự xưng mình là chủ trì hay là viện chủ có nghĩa là đã sai với hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam và đã sai với luật pháp Việt Nam. Hiện nay vị cư sĩ gần 70 tuổi hay trên 70 tuổi đó tự xưng mình là viện chủ của Thiền Tông Tân Diệu là phi pháp, trái luật pháp Việt Nam, trái là luật tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam và trái với luật Phật cũng như là hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện nay thì vị này đó là trong rất nhiều các bài giảng và trong những quyển sách do mình viết ra và trong những cái câu trả lời ở trên Facebook Thiền Tông Tân Diệu chống đối các hòa thượng, bao gồm hòa thượng Thiền sư Thanh Từ, chống đối các tu sĩ trẻ, trong đó có thầy và nhiều vị khác. Và về tư tưởng nội dung á thì nó có rất nhiều sạn sỏi và lúa ở trong đó, tức là sai đủ thứ đó. Vì họ tự tu là tốt, nhưng mà tự tu không đến nơi, học không đến chốn, cho nên trở nên cống cao ngã mạn, nói sai Phật pháp, rồi chống đối phỉ báng, rồi là xúi dục quần chúng cùng chống đối cùng phỉ báng các vị tăng sĩ, và làm tạo ra những cái tệ nạn ở trong Phật giáo rất là nguy hại. Cho nên quý vị cũng không nên mất thời gian để học hỏi và lắng nghe theo Thiền Tông Tân Diệu làm gì. Còn muốn học thiền đó thì nó có hai trường phái chính các bạn nên biết. Thứ nhất là thiền của Đức Phật, được gọi là thiền Vipassana, dịch trong tiếng Việt gọi là thiền minh sát, hay còn gọi là thiền tứ niệm xứ. Thì hiện nay thì chúng ta có rất nhiều trung tâm như thế ở Củ Chi, rồi ở Thủ Đức, ở Đồng Nai, các bạn chỉ cần search ở trên mạng thiền Vipassana thì các bạn sẽ được dẫn đến những cái đường link, có những cái địa chỉ, có số điện thoại các bạn có thể đăng ký để tu học. Và ở các chùa, trong đó có chùa Giác Ngộ á, thì chủ nhật nào cũng có thực tập thiền Vipassana. Trong một ngày tu á, thì có trung bình 2 lần, một là buổi sáng, một là buổi chiều 30 phút. Còn trong cái ngày tu thiền á, thì các bạn sẽ có thời gian thực tập thiền nhiều hơn. Thiền thứ hai đó là thiền đại thừa, còn được gọi là thiền công án hay là thiền tội đầu, hoặc được gọi là thiền tổ sư, do các tổ sư Trung Hoa phát minh ra, chứ không phải do Đức Phật nói. Mà về bản chất đó, nó thuộc về thiền chỉ thôi. Cái cốt lõi và kết quả dẫn đạt được đó là định tĩnh hay là gọi là thiền định. Vì vậy là các bạn nên học theo thiền chánh tông. Còn các trường phái thiền tại Việt Nam á, thì thiền của thiền sư Thanh Từ với hệ thống thường chiếu gồm quanh 50 ngôi chùa ở trong nước và nước ngoài, các bạn có thể đến đó để thực tập thiền được hướng dẫn bài bản. Hoặc là các bạn có thể đi theo mô hình thiền của Làng Mai do thiền sư Nhất Hạnh hướng dẫn. Hiện nay thì tại Bà Rịa Vũng Tàu thì có một cái chi nhánh, ở Nha Trang có một chi nhánh, ở Huế có một chi nhánh, ở Hà Nội có chi nhánh, ở Thái Lan, ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức, ở Hồng Kông đều có các chi nhánh. Để tham khảo trên mạng là nó dẫn các bạn đến những cái đường link để các bạn có thể đăng ký và đến tham gia thực tập thiền, có hướng dẫn bài bản. Chứ đừng nên mất thời giờ thực tập thiền của những người chưa từng được đào tạo về thiền, tự xưng mình là thiền sư, tự xưng mình là viện chủ, nhưng mà không có kiến thức về lĩnh vực chuyên môn, thì các bạn trở thành nạn nhân. Ăn chay đó là văn hóa ẩm thực nuôi lớn tâm từ bi, để cho người ăn chay đó thoát khỏi nghiệp sát. Vì các con vật mình còn bảo hộ mạng sống thì không có lý do gì chúng ta giết người hay là phá hoại môi trường. Cái mục tiêu của ăn chay nằm ở chỗ đó. Về giá trị của ăn chay đó là mang lại sức khỏe về cơ thể, về cảm xúc, về sức khỏe tâm, với điều kiện các bạn phải ăn chay đúng cách. Ăn chay đúng cách đó, bao gồm đó, ăn đầy đủ rau, quả, củ, rồi hạt, sữa, phó mát, chứ đừng có tương châu dưa muối, vì như thế là thiếu chất. Ăn chay đúng chuẩn như thầy vừa nêu, các bạn sẽ khỏe và ít bệnh hơn những người ăn mặn. Nhất là ăn các loại thịt đỏ chứa ở trong cơ thể của nó rất nhiều các loại độc tố và mầm bệnh. Thì các bạn có thể vào Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang ăn chay, thì thầy có 4-5 bài giảng về ăn chay. Ăn chay vì sức khỏe, ăn chay vì bảo vệ môi trường, ăn chay vì đạo đức và tâm linh, để chúng ta biết thêm ha. Còn vượt qua cám dỗ thì dễ lắm. Khi các bạn cảm thấy được giá trị ăn chay để nuôi lớn lòng tâm từ bi, ăn chay là ngon, ăn chay là có sức khỏe, thì những cái cám dỗ về thực phẩm mặn sẽ không làm chinh phục các bạn được. Còn các bạn nào mà còn yếu, còn nghiện cái thực phẩm mặn á, thì đừng có tạo cơ hội cho mình đến những cái quán mặn mà cái mùi ngũ vị hương của nó tỏa ra thơm phương phức. Từ tới đó tự động nó làm cho mình kích thích và chạy về lại cái thói quen cũ. Hãy xa lánh cái môi trường gọi là nhiễm mặn, thì các bạn sẽ không gọi là bị cám dỗ vào các thực phẩm mặn. Ngày hôm qua thầy còn ở Lào. Suốt 6 ngày vừa qua đó thì đoàn hành hương của thầy gồm có 28 người. Ở Lào á, là nước ăn mặn, mặc dù Phật giáo chiếm 94% dân số. Thì lúc đầu thầy nói với các thành viên đó là được quyền tự do lựa chọn thực phẩm, ai muốn ăn chay thì đăng ký chứ không có bắt buộc. Thì rất ngạc nhiên á, 24 người đăng ký ăn chay, 4 người đăng ký ăn mặn. Và đến cái bữa cơm chay thứ hai, tức là sáng hôm sau, đoàn đến vào buổi tối mà, sáng hôm sau đó thì chỉ còn một người đăng ký ăn mặn ra. Ba người kia bắt đầu qua ăn chay vì thấy ăn chay ngon quá. Rồi đến cái bữa cơm thứ ba, tức là trưa, không? Trưa của cái ngày thứ hai đó, thì cái người ăn mặn cuối cùng đó cũng tình nguyện ăn chay luôn. Là bởi vì đó, công ty tổ chức cho chuyến hành hương của thầy hiểu được cái yêu cầu của mình, cho nên hướng dẫn những cái nơi mà nấu thức ăn đó là nấu một lần như vậy là 6 món đầy đủ dưỡng chất và nấu rất là ngon. Do đó đó, suốt 6 ngày hành hương, người ta có cơ hội trải nghiệm được văn hóa ăn chay, họ cảm thấy rất là ngon. Và nhiều người trong số đó nói với thầy rằng là khi về đó, họ sẽ phát nguyện ăn chay gọi là trung bình đó là 10 ngày một tháng. Nếu các bạn không đủ thời gian và cũng không đủ các điều kiện ăn đủ rau, quả, củ, ngũ cốc, hạt, sữa, phô mát, thì các bạn chưa nên vội ăn chay trường. Vì ăn chay trường sẽ làm cho các bạn kiệt sức do thiếu chất, chứ không phải là do ăn chay mà bị kiệt sức nha. Do ăn sai sai phương pháp mà kiệt sức, thì từ đó, đó nó dẫn đến cái tình trạng phản cảm từ người thân của các bạn đối với Phật giáo nói chung và đối với việc ăn chay nói riêng. Ấn Độ có 600 triệu người ăn chay trường, và họ là những người sống tại gia, có vợ chồng, con cái. Họ rất là khỏe vì họ ăn đủ dưỡng chất. Cho nên ai ăn chay thì phải ăn đủ dưỡng chất. Còn chưa ăn chay được á, thì các bạn đừng nên mua các con vật đang còn sống rồi tự tay mình giết, vì sẽ mang nghiệp sát. Các bạn hãy mua các con vật đã được làm sẵn rồi. Nếu ai đó nói rằng là tại sao người Phật giáo khô quá, mua cái con vật sẵn rồi để cho người khác phải gieo cái nghiệp sát khô quá trời vậy, thì các bạn cứ trả lời: trong đời này ai khôn nhờ dạy chịu à. Thì luôn tiện đây đó, thầy khuyên các bạn là cố gắng thoát ra khỏi các cái nghề là làm tôm cá đông lạnh á. Các bạn phải giết một ngày như vậy đó là hàng trăm con, là tiền lương cũng có 3-4 triệu đồng đó. Các bạn sẽ mang một cái nghiệp sát, tức là nếu mà mình có 40 năm làm nghề đó thì không biết bao nhiêu là triệu con được các bạn giết chết. Mà đồng lương thì cũng có chừng đó thôi. Đang khi ở phương Tây họ không trực tiếp làm, họ mua các loại tôm cá tươi sống được người châu Á giết sẵn, họ ăn với cái giá rất rẻ mạt so với đồng lương, họ không bị nghiệp. Còn cái người làm nghề này đó là bị nghiệp trực tiếp và lãnh đủ hết. Là đang lúc là chưa có một cái nghề mới tích cực hơn, tốt đẹp hơn, các bạn có thể tiếp tục duy trì. Và trong thời gian duy trì đó, các bạn nên lập nghiệp một cái nghề mới, và sau đó hãy mạnh dạn chuyển nghề. Đó là sự khôn ngoan. Tương tự, những người làm nghề chài lưới dọc theo vùng biển, bởi vì cái nghề đó là cái nghề duy nhất bao nhiêu thế hệ ông bà cha mẹ mình làm, bây giờ mình cũng tiếp tục làm, bỏ qua cái nghề khác mà mình mới quá làm không quen. Nếu mà các bạn nghĩ như thế thì các bạn không thể thay đổi được cộng nghiệp của gia đình. Các bạn phải tin rằng bằng cái sự học, bằng sự phấn đấu và nỗ lực, các bạn sẽ giỏi hơn ông bà cha mẹ của các bạn về lập nghiệp, thì các bạn mới có thể thay đổi được cuộc sống được. Phải có niềm tin đó và phải nỗ lực đúng cách thì các bạn sẽ có một tương lai tươi sáng thôi. Chứ đừng đưa lý do, hoàn cảnh, số phận, an bài, cuối cùng rồi cái nghiệp của mình và cái thức ăn của mình tạo ra biết bao nhiêu nghiệp sát là không thông minh. Tại Việt Nam á, trong vòng mấy chục năm trở lại đây đó, ngoài Phật giáo còn có thiền yoga gắn liền với Bà La Môn giáo, nay gọi là Ấn Độ giáo. Thiền yoga còn được gọi là thiền chuyển luân xa. Thứ hai đó là thiền trường sinh học. Thứ ba đó là thiền nhân điện. Thứ tư là thiền xuất hồn hay là thiền xuất thần, tức là tâm của mình thoát ra khỏi cơ thể. Các loại thiền vừa nêu trên không thuộc Phật giáo và có những hậu quả xấu nhất định, nhất là những người theo thiền nhân điện hay là thiền xuất hồn đó, vận dụng cái cơ chế tưởng tượng nhiều quá, mà nếu người đó có một cái bối cảnh bị cảm xúc, bị khổ đau nhiều, thì bằng cái sự tưởng tượng sai phương pháp đó sẽ làm cho những người đó đó bị rối loạn tâm thần quan tưởng về sau. Thầy là người chuyên điều trị về tâm thần quan tưởng, rối loạn tâm thần đa nhân cách mà dân gian thường nói là ma nhập đó, thực tế đó là rối loạn tâm thần, và tư vấn về các loại cảm nói chung, là cái cảm giác tự tử nó riêng. Thì trong số đó có những người tu thiền sai phương pháp, nhất là tu thiền xuất hồn hay là tu thiền trường sinh học hay là thiền đó là nhân điện. Còn những người tu theo thiền chuyển luân xa cũng vậy, tức là tưởng nhiều quá, tức là trên cơ thể có 7 điểm luân xa tiếp nhận cái trường sinh học bên ngoài, năng lượng thiên nhiên của trời và đất để làm cho mình được khỏe, trường thọ, là thậm chí là sống hoài không chết. Đó là quan tưởng. Quy luật già bệnh chết không thể thay đổi được. Khéo sống á, thì có thể tồn tại đến 130 tuổi. Thế thôi, là tất cả đều phải chết. Và người chết nào cũng liên hệ đến bệnh, không bệnh này thì bệnh khác thôi. Cho nên nếu các bạn là Phật tử chọn phương pháp tu thiền, thì các bạn nên chọn hoặc là thiền Vipassana, hay gọi là thiền tứ niệm xứ, hay là thiền minh sát, hoặc các bạn có thể chọn thiền tổ sư, tức là thiền công án và thổi đạo. Rồi trong hai loại thiền đó lại chia ra nhiều cái nhánh nhỏ: thiền lâm thế, thiền quan môn, thiền quy ngưỡng, thiền vô niệm, thiền chánh niệm, thiền hiểu biết, hàng loạt những cái thiền khác, vốn là những giáo phái của Phật giáo thôi. Còn tốt nhất á, thì thầy khuyên các bạn nên tu tập theo thiền của Đức Phật, đó là thiền minh sát, rất bài bản, làm chủ thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ các cái niệm trong tâm, và làm chủ được bốn phương diện này thì các bạn làm chủ được cuộc sống này và làm chủ được hạnh phúc. Các bạn sẽ trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây, hạnh phúc đó rất bền vững.